Theo như lịch hôm trước phòng thông tin đã thông báo là thứ hai, thứ tư. Thì bây giờ thì các câu hỏi các Phật tử thập phương gửi về cũng khá nhiều. Nếu mà tuần có hai buổi thì chắc là sợ không giảng hết. Thì vậy thầy thêm cho một buổi nữa là thứ sáu. Thì thứ hai, thứ tư, thứ sáu thì cứ vào đúng 8 giờ tối. Thì các Phật tử chúng ta ở xa không về tham dự các khóa tu với đại chúng được ở trong chùa thì chúng ta có thể gửi câu hỏi qua mail của nhà chùa, chùa Khai Nguyên a@gmail.com để cho các vị ở phòng thông tin, các vị ấy chuẩn bị và cứ đến hôm buổi giảng hàng tuần thì các vị sẽ mang câu hỏi đến thì thầy sẽ như pháp để trả lời cho các Phật tử. Hôm nay chúng ta bắt đầu vào các câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất của buổi trả lời câu hỏi ngày hôm nay. Các Phật tử hỏi như thế này. Kính bạch thầy, thầy cho con xin được hỏi một câu này. Tại sao mẹ con tụng kinh lâu rồi mà vẫn không thay đổi? Nhiều lúc mẹ vẫn rất nổi sân và khẩu nghiệp rất nặng. Những lúc mẹ như vậy, con nên làm gì ạ? Xin thầy hoan hỷ giảng cho con. Con xin cảm ơn thầy. Ở đây là có một Phật tử đưa ra câu hỏi, nói rằng mẹ mình tụng kinh đã rất lâu, nhưng mà vẫn không thay đổi được nhiều, vì nhiều lúc mẹ vẫn là hay nổi sân và khẩu nghiệp thì rất nặng. Nổi sân tức là gì? Nóng giận. Ở ngoài đời chúng ta gọi là sân giận, hay còn là nóng nảy. Hơi một tí là tính tình thì đùng đùng lên, sồn sồn lên. Đã. Khẩu nghiệp thì rất nặng, có khi là nói những lời thô ác, chửi bới, mắng nhiếc, thậm chí là nguyền rủa, vân vân. Phật tử này nói rằng mẹ, tại sao mẹ tụng kinh lâu như vậy mà không thay đổi được cái nghiệp đó? Thì ở đây chúng ta phải xét về bản chất của nghiệp. Thì phải nói rằng cái nghiệp nó có nhân quả ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Có thể nói rằng cái nghiệp của mẹ của Phật tử này là rất sâu dày. Từ vô lượng, vô biên, A Tăng kỳ kiếp về trước đã tạo vô lượng những cái tội, tạo vô lượng những cái nghiệp khẩu, hoặc là nghiệp về thân, hoặc nghiệp về ý. Cho nên nay cho dù được gặp được Phật Pháp, được thọ trì đọc tụng kinh điển của Đức Phật, nhưng mà không chuyển được là bao. Đó là một ý. Một ý thứ hai, đó là gì? Đó là chưa phải là chân thành học Phật. Mẹ của Phật tử này chắc chắn chưa phải là một Phật tử chân thành học Phật. Vì sao chúng tôi lại nói là chưa phải là một Phật tử chân thành học Phật? Vì nếu mà là một Phật tử chân thành học Phật, như Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hà Không ngày nói thì chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chính giác, từ bi. Đấy, người học Phật là như thế, chân thành nó như thế. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chính giác, từ bi. Như vậy mới gọi là người chân thành niệm Phật, người chân thành tụng kinh, hay là người chân thành trì chú, hay là người chân thành ngồi thiền, vân vân. Còn tụng kinh mà chúng ta chỉ tụng trên đầu môi chóp lưỡi, tụng cho nó có thời khóa, để kể công với gì, với Phật, hay là để khoe với các thầy bổn sư của mình, hay là khoe với các đạo hữu là mỗi một ngày tôi tụng được một bộ kinh Vô Lượng Thọ, hay một ngày tôi tụng được một bộ kinh Địa Tạng, hay là một ngày tôi tụng được gì 2-3 thời Pháp Hoa, vân vân. Tụng kinh như vậy thì ở trong kinh Phật gọi, Đức Phật gọi là bị kinh chuyển. Đức Phật và các tổ dạy là bị kinh chuyển, tức là tụng để khoe, khoe kinh. Giống như ngày xưa khi Lục Tổ Huệ Năng ngài mới thành đạo, có một vị thiền sư ẩn cư ở trên núi là hơn 20 năm. Nghe nói là tổ Lục Tổ là người được truyền y bát của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, và chính thức là tổ thứ 6 của Thiền Tông Trung Hoa. Cho nên vị thiền sư đó đi đến để gặp Ngài Huệ Năng để xem có thực phải là Huệ Năng được ngũ tổ hoàng nhẫn truyền cho y bát và tâm pháp hay không. Thì vị thiền sư đó đến nhìn thấy Ngài Huệ Năng không thể hiện cái oai nghi như là một cái vị tổ sư được truyền thừa. Cho nên ông ấy nhìn thấy như vậy và ông ấy chỉ đi chung quanh, ông hơi xá chào thôi. Chứ ông không có gì, ông không có lễ. Mà lúc có lễ thì cái đầu của ông ấy lễ cũng không gì, không sát đất. Đó. Thế Ngài Huệ Năng mới hỏi rằng là ông ấy đến đây thì vì nhân duyên gì mà đến? Vị thiền sư kia bảo là thì con đến đây hay là tôi đến đây ấy, thì vì nghe người ta nói là Ngài đã được y bát và tâm ấn của ngũ tổ hoàng nhẫn, cho nên đến để thân cận, đến để đỉnh lễ, đến để thỉnh pháp. Thế lục tổ mới bảo rằng ta thấy là ông thực sự không phải đến đây để thỉnh pháp, đến đây để thân cận. Vậy hàng ngày chắc chắn là hàng ngày ông phải làm được một cái gì đó khác người, cho nên cái tâm của ông gì mới không thực sự đến đây để cầu pháp như thế. Thế vị sư đó, thiền sư đó mới nói thì mới lúc đó mới sụp lại xuống sát dưới đất, mới nói là sám hối tổ là gì, quả thật là con gì hơn 20 năm qua con đã tụng được hàng nghìn bộ kinh Pháp Hoa, cho nên con chấp vào là cái công đức tụng được hàng nghìn bộ kinh Pháp Hoa đó, cho nên vì vậy mà con thì con lúc lễ lạy Ngài là con thì con không thực sự là thành tâm cầu pháp thực sự, cho nên thế nay xin Ngài khai thị cho. Và ngay đó thì lục tổ liền khai thị cho có mấy câu thôi, vị thiền sư kia, vị pháp sư kia liền là ngộ đạo và cảm ơn gì lục tổ. Đấy mới là cái người chúng ta thấy là chấp pháp, đấy gọi là chấp pháp. Nhưng mà may mắn sao lại được tổ gì? Được lục tổ lại khai thị cho, lòng từ bi của tổ là vô lượng khai thị cho. Và ông ngay đó biết bỏ được cái pháp chấp của mình, cái tâm chấp pháp của mình, mà liền là ngộ đạo, không phí uổng cả một đời xuất gia cầu học vậy. Đấy, cho nên đây chúng tôi nói là người thực sự cầu pháp thì phải tu như vậy. Còn ở đây mẹ của Phật tử này á, tụng kinh niệm Phật rất lâu như vậy mà không chuyển được cái tính sân hận, và đặc biệt là cái khẩu nghiệp vẫn dùng những lời ác để mắng nhiếc người. Cho nên ở đây thì theo chúng tôi, Phật tử nên cho mẹ mình nghe những cái băng giảng của chư Tôn Túc Hòa Thượng, các bậc pháp sư đạo cao đức trọng, và đặc biệt là những cái bài giảng đó phải phù hợp với căn cơ của gì? Của mẹ mình. Nếu mà cái căn cơ của mình, mẹ mình chưa đủ mà cho nghe giảng những cái bài pháp cao quá, sâu quá, về những cái bài pháp như là của các hòa thượng giảng về thiền, hay là giảng về kinh Kim Cương, hay là giảng về kinh Hoa Nghiêm vân vân chẳng hạn, hay kinh, nhưng nói chung là những cái bộ kinh đại thừa lớn, thì chưa nên cho mẹ Phật tử nghe giảng. Mà tốt nhất là nên cho nghe giảng về gì? Những bộ kinh về nhân quả báo ứng. Những bộ kinh về nhân quả báo ứng. Mà những bộ kinh, hoặc là những bộ kinh nói về gì? Dạy cho con người ta sống phải là một con người tốt đã, thì tu mới được. Như là kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng Đức Phật dạy phù hợp cho tất cả ba căn. Thượng căn, trung căn, hạ căn, nghe đều có thể hiểu, đều có thể lĩnh thọ. Cho nên khuyên Phật tử này có thể cho mẹ Phật tử nghe băng giảng kinh Địa Tạng, có thể là nghe băng giảng kinh Hòa, giảng kinh Địa Tạng của Hòa Thượng Tịnh Không, hay là băng giảng kinh của Hòa Thượng, kinh Địa Tạng của Hòa Thượng Tuyên Hóa, hoặc là nghe băng giảng kinh Địa Tạng của chúng tôi giảng 102 bài giảng lần thứ nhất và 58 bài giảng lần thứ hai, đến hôm nay là 58 rồi, 58 bài giảng lần thứ hai, để cho mẹ nghe. Nếu mà mẹ lười nghe thì chọn những cái bài nào mà mình cảm thấy phù hợp với cái hoàn cảnh điều kiện của gia đình nhà mình và mẹ mình cho mẹ mình nghe, thì thầy nghĩ rằng dần dần chắc chắn mẹ của Phật tử này sẽ chuyển được. Đó. Còn nếu chỉ có tụng kinh không mà không nghe học, không nghe giảng, không đi học, không nghe giảng, không tiếp xúc với chư tăng để tu hành thì rất dễ đi vào đường tà. Cho nên là các tổ ngày xưa, các cụ mới nói là tu mà không học thì gọi là tu mù. Mà tu mù thì càng tu càng sai. Càng tu thì càng gì? Càng sân. Càng tu thì càng gì? Càng chấp. Cho nên ở trong nhà Phật, tôi nhớ rất rõ ngày xưa đi học là Cố Hòa Thượng ở Viện Chủ Chùa Hương. Ngài có nói rằng đối với người xuất gia hay người tại gia, người tu Phật nói chung, Ngài nói một cái bài kệ, Ngài nói rằng nhất niên thời Phật tại Tiền, nhị niên Phật tại Tây Thiên, tam niên niệm Phật hữu tiền. Nghĩa là sao? Nghĩa là nói rằng người tu Phật ở cái thời mạt pháp này, khi mới học Phật, người xuất gia thì mới xuất gia, người học Phật tại gia thì mới học Phật tại gia, thì nói là nhất niên thời Phật tại Tiền. Nghĩa là khi mới bắt đầu học Phật thì vào chùa, tâm thân tâm đối với gì? Đối với Tam Bảo Phật Pháp Tăng thì cung kính lắm, ngưỡng mộ lắm. Cho nên mới nói là gì? Vì bằng cái vì cái tâm cung kính đó, cái tâm ngưỡng mộ Tam Bảo Phật Pháp Tăng đó, và lăn xả để gì? Để làm các công việc Phật sự, chấp lao phục dịch, làm các công việc Phật sự để phụng sự Tam Bảo, phụng sự chúng sinh và phụng sự đạo pháp đó, không từ nan, không mệt mỏi, làm không nghĩ cho bản thân mình mà chỉ nghĩ cho gì, nghĩ cho người khác và nghĩ để cúng dường Tam Bảo thôi. Thì cho nên á, vì vậy mà nói là gì, năm thứ nhất Phật ở ngay trước mặt, ngay trước mặt mình là Phật, lời nói hành động cử chỉ việc làm tâm nghĩ vân vân đều gần sát với Phật, cho nên gọi là gì? Phật ngay ở trước mặt vậy. Nhất niên thời Phật tại Tiền mà, tức là năm đầu tiên học Phật thì Phật còn ngay trước mặt. Đến năm thứ hai, do chấp vào nói là mình ở trong chùa hoặc là mình đến chùa làm công quả được khá nhiều công đức rồi, cho nên sinh tâm cống cao ngã mạn, Phật không ở trước mặt nữa, Phật lại gì? Lại lánh xa sang tận Tây Thiên rồi. Tây Thiên có hai ý nghĩa. Nghĩa thứ nhất, nếu nói về lý thì nói là Tây Thiên ở đây là chỉ cho cõi Tây phương cực lạc thế giới, nơi mà các hành giả tu tập muốn quy hướng sau khi xả bỏ báo thân này, tức là cầu vãng sinh Tây phương tịnh độ đó. Tây Thiên, ý nghĩa thứ hai đó là chỉ cho gì? Quốc độ mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vị giáo chủ Quan Sa Bà chúng ta giáng sinh, xuất gia tu hành thành đạo, chuyển pháp luân và nhập niết bàn, đó tức là chỉ cho đất nước Ấn Độ. Chỉ ở đất nước Ấn Độ có hai ý như vậy. Cho nên năm thứ hai vào chùa học Phật hoặc là đến chùa học Phật, học được một chút rồi, làm được một chút công quả, học được một chút chữ nghĩa rồi, nghĩ rằng mình đã có công đức rất lớn rồi, cho nên sinh tâm cống cao ngã mạn. Vì vậy mà gì, ông Phật ở trong lòng mình á, nó xa tít mù tắp rồi, xa tận Tây Thiên. Chưa hết, sang năm thứ ba, tức là tu được một thời gian kha khá dài á, thì cái bản ngã bắt đầu nó sinh ra. Ta làm cái gì, ta tu được nhiều rồi, ta làm cái gì mọi người cũng phải cung kính, phải tôn trọng, phải cung phụng và cúng dường ta. Người xuất gia cũng vậy mà tại gia cũng thế. Cho nên có nhiều người xuất gia ở thời mạt pháp này tu được vài năm rồi mà cái này Phật tử đến chùa gặp gỡ mà không có cái phong bao phong bì để lì xì để cúng dường thầy thì thầy không có vui. Thực sự như vậy, thầy không có vui. Cho nên là còn huống chi là đến nhà mà đến chùa mà bảo là bạch thầy, nhà con có người ốm xin thầy làm cho lá sớ. Mà chỉ nói miệng không hoặc là có cân hoa quả không mà nói như vậy á, chắc chắn thầy không vui. Mà phải có cái phong bì dày dày á, thì thầy mới vui. Thầy mới lên tụng kinh cho, mới hồi hướng cho. Hoặc là đặc biệt gia đình mà có người gì, có người quá cố vừa mới mất về với Phật hoặc về với tổ tiên. Gia đình đi xem hoặc là người ta bảo là trùng tang trùng phục, lo sợ, ăn không ngon, khổ không yên. Người ta bảo là thôi thì phải đến chùa nhờ các thầy lễ cho. Đến lễ chùa nói, ra chùa thì với cái tâm nguyện là gì? Thôi tâm thành. Các thầy đi tu được quý hóa thì các thầy để giúp cho. Nhưng mà khi nói như vậy các thầy hoan hỷ lắm, nhưng mà xong được một chút một cái. Thậm chí bây giờ như hôm trước chúng tôi nói, có những vị sư bây giờ cũng đám 35-49 ngả giá thẳng với Phật tử. Như ở thành phố Hà Nội bây giờ một số chùa khá khá một số chùa là cứ phải 15-20 triệu, 30 triệu mới cúng. Làm 5-10 hoặc 10 mâm cơm nữa thì phải gì? Phải thêm hàng chục triệu nữa. Ngả giá thẳng, đủ thì cũng không đủ thì thôi. Đó. Đấy gọi là gì? Xuất gia, hay là đấy gọi là xuất gia đến năm thứ ba. Nói năm thứ ba đấy là nói cái ước lượng túc số thôi, có thể tu lâu hơn 10 năm, 20 năm, 30 năm vân vân chẳng hạn. Có nghĩa càng tu lâu, càng có uy tín một chút đó, thì Phật tử đến càng phải trả nhiều tiền thì thầy mới cúng cho. Đó. Cho nên á, các tổ ngày xưa mới nói là tam niên niệm Phật hữu tiền, tức bảo niệm Phật, bảo tụng kinh, bảo hồi hướng cho tín đồ Phật tử thì phải có tiền thì mới làm, không có tiền thì không làm. Đó. Cái này chúng tôi nghe rất nhiều, mà thậm chí nghe nhiều đến nỗi là đau lòng. Tôi có một đại đức cùng học ở dưới Ninh Bình, ngày xưa học học viện với nhau. Đại đức nói rằng, thầy có biết không, bây giờ các Phật tử ở mạn dưới Ninh Bình và Nam Định, khu vực chúng con dưới kia, người ta nhìn thấy sư và người ta quay mặt, người ta bỏ đi. Hoặc là người ta nhìn thấy sư, người ta không muốn cúi chào. Mà thậm chí nhìn thấy sư á, người ta còn nói với nhau ở trên đời bây giờ á, ngày xưa thì sợ gì? Sợ giặc Pháp, giặc Mỹ. Bây giờ thì họ sợ nhất là gì? Hai hạng người. Hai hạng người gì? Đó là hai hạng người. Một hạng người mặc áo trắng, còn một hạng người là mặc áo nâu. Và họ giải thích với nhau là vì sao sợ hạng người mặc áo trắng. Vì khi gia đình có người ốm, có người bệnh, cần gì? Cần một vị thầy thuốc để chữa trị cho người thân của họ bị ốm, bị bệnh, cho nên mới đem vào viện. Đem vào viện không có tiền thì nó bỏ cho đấy, nằm chơi chơi ra đấy. Thậm chí nó chọc cái đứa bé mới có vài tháng tuổi mang đến viện, mà người mẹ mà gì, hoặc không có tiền, hoặc có tiền nhưng mà lần đầu đem con đi viện không biết gì, không biết nhét mấy chục nghìn hoặc là 100-200 nghìn vào túi của nữ y tá hoặc là bác sĩ, thì nó châm cái kim, mà nó châm cái kim vào đứa bé mà cái nó bơm phịch một cái là đứa bé lại khóc rẫy đình đạch lên. Nhưng mà người mẹ nào mà có chút tiền hoặc là có chút kinh nghiệm đưa con đi viện 1-2 lần hoặc nghe người ta nói rồi, khẽ khàng sang gì cho 10-20 nghìn vào trong cái túi của bác sĩ, bảo em là có một chút quà để bác sĩ đi ăn sáng, hoặc là thì nó tiêm thì nhẹ nhàng lắm, tiêm rất nhẹ nhàng, vừa tiêm xong thì tiêm, có khi tiêm xong một cái thì đứa trẻ không có khóc thế nào, gần như không có đau. Rồi còn nhiều nữa, họ còn nói rằng á, có những trường hợp ốm đau bệnh nặng đến bệnh viện mà không có tiền nữa, họ cứ để cho nằm đấy, họ khám qua loa để nằm đấy, mà không phải nói. Đây là tôi nói là gì, tôi ngày xưa năm 2003 đang học ở Học viện Phật giáo Việt Nam, cái hôm đó 2 giờ sáng bị một trận đau bụng, tưởng là đau ruột thừa, đợi cho đến 4 giờ sáng không đau, đau không thể chịu được nữa, thế một sư ông cùng phòng mới lấy xe máy đèo đi ra bệnh viện Bạch Mai, người thật việc thật, nằm ở đó. Bác sĩ ra hỏi vào nhà chùa bị bệnh gì, bảo không biết, làm sao đau bụng đau khủng khiếp, đau từ 2 giờ sáng đến giờ, không biết phải ruột thừa không hay sao, nhờ bác sĩ khám cho. Thế bác sĩ mang cái ống khám ra khám một chút xong rồi đi vào, mà mình chờ gì, chờ đến 6 giờ sáng không được một viên thuốc nào. Tôi nói không có sai, Nếu nói sai thì sau này chết có cái đọa vào địa ngục bạt thiệt, không xa, nằm từ 4 giờ sáng cho đến 6 rưỡi sáng, đau quằn quại như vậy, chờ thuốc. Bác sĩ khám xong một cái thì bảo đấy, đợi đấy cũng chẳng nói gì, cũng không nói là bệnh gì, cũng không nói gì cả. Khám xong một cái đi vào, chờ từ 4 giờ đêm, 4 giờ sáng cho đến 6 rưỡi sáng. Và đau quá không thấy gì một cái, đến 6 rưỡi một cái thì cái sư ông đưa tôi đi khám đó. Sư ông mới gặp một bác sĩ hỏi rằng á, thế bệnh của sư ông kia là bệnh gì? Bác sĩ khám từ lúc 4 giờ không thấy cho thuốc. Thì cái bác sĩ bảo rằng á, bảo nhà chùa cứ đợi đi, đến 8 giờ các bác sĩ đến gì, đến thay ca thì khi đó mới có thuốc. Khổ thân tôi à, nằm từ 4 giờ ở bệnh viện đến 6 rưỡi chơi chơi như vậy, mà cuối cùng bác sĩ lại bảo chờ đến 8 giờ thì bác sĩ đến đổi ca thì mới gì mới có thuốc, đến khám mới có thuốc. Thì tôi chịu, không biết bác sĩ kiểu gì, cấp cứu người kiểu gì, mà mình là nhà chùa đấy, là sư đấy. Nhưng có thể cũng do nhà chùa là sư cho nên gì không quen cái kiểu là họ đến khám cho họ gì một vài trăm nghìn vào trong túi, cho nên ấy, họ bỏ cho nằm chơi như vậy. Làm sư có lúc cũng gì cũng có lợi, mà có lúc này không biết thì cũng có hại. Đây là cái câu chuyện thật năm 2003. Và sau đó thì nghe nói như vậy tôi đau quá không chịu được, sợ ruột thừa. Mà người ta nói ruột thừa mà mấy tiếng đồng hồ mà không kịp khám kịp chữa thì có khi là chết, chết oan. Thế là tôi nói với sư ông đưa tôi đi, thôi sư ông đưa con ra bệnh viện ngoài để khám. Thế là đưa ra cái bệnh viện đối diện, cái bệnh viện Bạch Mai, cái bệnh viện tư nhân. Xa một cái người ta thì thấy sư đến một cái, người mở cửa, người ra, mở cửa, người ra, hỏi thầy làm sao đấy, nhà chùa làm sao đấy. Thế người ta túm tụm cả bác sĩ, y tá 5-7 người, người ta dìu vào trong nhà. Khám xong người ta bảo không phải ruột thừa mà người ta bảo bị sỏi thận. Thế người ta tiêm cho một mũi thuốc giảm đau, cho uống thuốc một cái, thế là 2-3 tiếng đồng hồ sau, đến khoảng độ 9:30 10 giờ thế là người ta cho về. Đó, người ta bảo đi về uống thuốc. Uống thuốc nam cũng được, uống thuốc tây cũng được, và uống dần cho nó ra, bởi viên sỏi nó cũng chỉ có khoảng độ tầm 6 mili hay là centi hay là cái gì đó, tôi không rõ lắm, nhưng mà có nghĩa nó khoảng bằng hạt gạo. Đấy. Đó. Cho nên tôi giải thích cái câu là gì, cái đại đức cùng học với tôi nói rằng người ta sợ hai hạng người, hạng người thứ nhất là người mặc áo trắng, tức là bác sĩ đó. Và người thứ hai họ nói là sợ ai? Sợ người mặc áo nâu, tức là ai? Các thầy chùa đó. Và tôi hỏi thầy thì tại sao họ lại, dân họ lại bảo sợ mấy thầy chùa? Thầy bảo rằng á, ở dưới này một cái đám cúng vong 3549 hay là nhất là đám trùng tang giải oan cắt kết thì còn khủng khiếp nữa. Đám 3549 cũng phải tầm 10 đến 15 20 triệu họ mới cúng. Ngả giá rõ ràng với người dân luôn. Thầy bảo bạch thầy, thầy biết rồi, người dân nghèo. Họ làm đi cấy khoảng 3 xào ruộng được khoảng 5 tạ thóc, nửa năm mới được 4 5 tạ thóc. Trừ chi phí thì còn khoảng 2 tạ thóc thôi. Mà 2 tạ thóc thì được có khoảng 4 triệu bạc. Cả nhà ăn 6 tháng trời tức một nửa năm. Và bây giờ thì có người chết thì đi ra nhà chùa thì đòi 10 triệu, 15 triệu rồi thì họ lấy vào đâu? Lại phải đi vay mượn. Cho nên họ rất sợ có người ốm phải đi viện, và rất sợ có người chết phải ra gì? Ra chùa để cúng cầu siêu. Đấy, đấy là câu mà gì? Họ nói như vậy. Cho nên là tôi giải thích cái câu gọi là tam niên niệm Phật hữu tiền là như thế. Ở đây, cái trường hợp mẹ của Phật tử này, thì chúng tôi cũng khuyên rằng là nên cho nghe Pháp nhiều để tu tập. Không có thì các cụ bảo là tu mù á. Học Phật mà không tu Phật mà không học là tu mù. Mà người học á, thì phải tu nữa. Tu ở đâu? Tu ở trong tâm ấy. Tu ở trong tâm mình. Không có các tổ lại bảo là học mà không tu ấy, lại tăng trưởng chi kiến ác. Ai nói lại thế nữa. Tức là chỉ có học, anh chỉ có học mà anh không tu ấy, thì chi kiến ác của anh lại tăng trưởng. Cống cao ngã mạn, mạn Phật khinh tăng bán đại thừa, vân vân. Như vậy là gì? Tạo thêm cái nghiệp nghiệp xấu ác cho mình mà thôi, thà không học không tu, không biết tới Phật pháp còn hơn. Cho nên ở đây các tổ tóm lại là các tổ bảo là chúng ta gì, muốn tu á thì phải học, phải nghe giảng, phải đọc sách, phải gần gũi các bậc thiện tri thức là những người xuất gia chân chính, những cư sĩ Phật tử tại gia chân chính, để mà nhận được những cái lời khuyên của họ để mình tu tập cho nó tốt hơn. Mà học được á thì phải đem áp dụng vào cuộc sống. Đọc kinh Phật là phải đem áp dụng vào cuộc sống. Phật dạy chúng ta bỏ tham sân si thì chúng ta phải tập làm sao đó cho bỏ tham sân si dần đi. Trước đây hơi một tí chúng ta nóng giận thì bây giờ chúng ta phải kiềm chế cái tâm lại. Ở trong nhà Phật có cái pháp gọi là nhẫn nhục ba la mật. Chúng ta phải nhẫn, phải nhịn được những điều khó nhịn, nhẫn được những điều khó nhẫn, thì đấy mới gọi là gì? Người tu thật sự. Còn hơi một tí như Phật tử này bảo khẩu nghiệp của mẹ con nặng lắm, như vậy là chưa nhẫn được chút nào cả. Có thể ngay cái bài pháp hôm nay, Phật tử này nên lấy để cho mình, lấy để cho mẹ mình nghe. Có thể đây cũng là, nếu có đủ duyên thì rất tốt. Còn nếu đủ duyên nữa thì vào các kỳ khóa tu kinh Địa Tạng hàng tháng thì cho mẹ lên, không được cả một tuần thì lên một ngày hai ngày cũng được, giao duyên dần dần, biết đâu được lại khi duyên nó đến, khi duyên nó đủ thì có khi chỉ mấy ngày thôi là thay đổi ngay. Bởi vì ở trong đạo tràng chúng tôi có rất nhiều những cái chuyện có thể nói là gì, mầu nhiệm. Có khi ông chồng ông chả bao giờ tin Phật, nhưng đến chùa vài lần tự nhiên là tin Phật, giờ lại quy Tam Bảo. Có những đứa con bất tín nhân quả, coi khinh cha mẹ, nhưng khi đến đây một hai lần mà cái về tự nhiên là gì? Hiểu nhân quả và hiếu thảo với bố mẹ, lại còn gì? Tụng kinh niệm Phật nữa, xin kinh về để đọc nữa. Đó, đây là cái nhân duyên. Đó, cho nên với Phật tử này, câu hỏi của Phật tử này thì thầy có những lời khuyên chốt lại là nên khuyên mẹ mình là nên nghe pháp, và nếu có duyên thì đưa mẹ đến chùa, đến những ngôi chùa nào có các bậc trưởng lão tôn túc hòa thượng thượng tọa mà đạo cao đức trọng thì càng tốt. Nếu mà tìm không được thì thôi cứ tạm thời cho đến đây, thì chúng tôi thì chưa phải là đạo cao đức trọng, không phải phải bậc trưởng thượng, nhưng mà thôi cũng biết đâu cũng có một chút duyên lành để giúp được cho bà mẹ của Phật tử thì càng quý. Sang câu hỏi của Phật tử khác. Câu hỏi thứ hai của ngày hôm nay, có một Phật tử hỏi rằng nhà con niệm Phật và tụng kinh Địa Tạng nhưng không có bát hương thờ Phật, chỉ có bát hương thổ công và bát hương thờ cô cùng chung một ban, thì có bị sai không? Con xin thầy hoan hỷ cho con biết có bị sai không. Phật tử nói rằng ở nhà có đọc tụng kinh Địa Tạng nhưng mà nhà thì không có bát hương thờ Phật, tức là không có ban thờ Phật và cũng không có bát hương thờ Phật, chỉ có bát hương thổ công và bát hương cô thôi. Bát hương cô ở đây không thể nói bát hương gia tiên mà nói có bát hương cô cùng thờ chung một ban, thờ như vậy, tụng kinh như vậy có sai không? Không, khẳng định là không, cũng không sao. Nếu hội đủ duyên lành thì mình có cái ban thờ Phật ở tại gia, đi ra đi vào mỗi khi lên tụng kinh niệm Phật mình chiêm ngưỡng thấy hình tượng hoặc là tranh ảnh của Phật, của Bồ Tát để khởi cái tâm cung kính là quý nhất. Nhưng mà gia đình chúng ta chưa đủ duyên, hoặc là gì, chồng chưa hoan hỷ, hoặc là bố mẹ chồng chưa hoan hỷ, hoặc là có những gia đình ấy, chồng theo Phật tín Phật nhưng mà vợ không hoan hỷ, hãy có cái trường hợp như vậy, thì hoặc một lý do đặc biệt nào đó mà gia đình chưa thể bốc bát hương thờ Phật, chưa thể thờ tranh ảnh và tôn tượng của Phật ở tại gia đình của mình được, nhưng mà vẫn muốn đọc kinh, vẫn muốn gieo duyên với Đức Phật, thì mình vẫn có thể đọc kinh ở nhà được, không sao. Các quý vị chỉ cần là múc lấy ba chén nước nước trong, nước trắng đó. Múc lấy ba chén nước trắng hàng ngày, mỗi ngày thay lấy ba chén nước hoặc bảy chén nước. Nếu ban thờ nhỏ thì chỉ cần ba chén thôi, ban thờ to rộng thì có thể bảy chén dâng lên trên ban thờ nhà mình, thắp cho một nén hương vào ban thờ bát hương tổ công là được, cũng không cần phải thắp nhiều lắm, một nén để đại diện cho cũng được. Vì bây giờ hương bây giờ nó cũng không được tốt như hương ngày xưa, thắp nhiều thì các nhà khoa học và những vị mà bên nghiên cứu bên y học họ cho rằng hương bây giờ mà thắp nhiều, người khói hương nhiều có khi lại bị bệnh ung thư, cho nên chỉ thắp một nén là cũng được. Đó. Còn hoa quả bánh kẹo vân vân đó, nếu có thì mình thay cái héo héo thì mình lại thay, hoặc vài ngày mình thay thì càng tốt, không thì chỉ ba chén nước thôi và đọc kinh Địa Tạng bình thường ở nhà nhà mình không sao cả, rất là tốt. Phật Bồ Tát thì không có bắt mình là phải có ban Phật hay là có bát hương thì các ngài mới chứng, còn không có ban Phật hay không có bát hương thì ngài không chứng. Phật Bồ Tát đối với chúng sinh, tức là đối với chúng ta, đối với các Phật tử, chúng ta như là người mẹ thương con đỏ, thì Phật đâu có cần là phải đòi hỏi chúng ta phải có mâm cao cố đề, phải có tranh ảnh tôn tượng hay là bát hương thờ thì ngài mới chứng đâu. Chỉ cần chúng ta khởi cái tâm thành thọ trì đọc tụng kinh điển của Phật là ngài đã gì? Ngài đã hoan hỷ rồi, ngài đã chứng minh rồi. Cho nên ở trường hợp này thầy trả lời Phật tử này rằng cứ hoan hỷ mà đọc tụng đi. Cứ hoan hỷ mà đọc tụng đi. Nhưng mà một ngày nào đó nếu đủ duyên, chồng hoặc là vợ hoặc là bố mẹ chồng hoặc bố mẹ vợ mà hoan hỷ cho thờ Phật ở nhà thì nên cũng nên bốc cái bát hương thờ Phật. Nếu không thờ được tượng thì thờ cái tranh, bức tranh của Phật cũng được. Nếu tu tịnh độ như chúng ta thì có bức tranh Tây Phương Tam Thánh, tức là Đức Phật A Di Đà và Quán Âm Thế Chí Bồ Tát đó. Nếu có duyên tụng kinh Địa Tạng thì một cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng nữa là được. Đó. Chỉ cần như thế thôi là trọn vẹn cho cái ước nguyện của chúng ta, thì cứ nhất tâm để mà tu. Nhưng quan trọng lúc tụng kinh chúng ta phải nhất tâm để mà để ý vào trong kinh. Tụng kinh xong thì có thể như pháp chúng ta có thể hồi hướng để cầu nguyện tri ân báo ân ông bà tổ tiên nội ngoại nhiều đời nhiều kiếp, và cầu Phật Bồ Tát, đặc biệt là cầu Bồ Tát gia hộ cho các cụ nội ngoại gia tiên chúng ta nhiều đời nhiều kiếp mà đã quá vãng rồi, thì vị nào được siêu thoát rồi thì được tăng phúc tăng thọ, vị nào chưa được siêu thoát thì sớm được siêu thoát khỏi ba đường khổ, sinh cõi trời người hoặc sinh về cõi Phật, hưởng phúc báo có thọ mạng, có công đức trí tuệ vân vân, mà được gặp Phật pháp và được tu tập sớm thành chính đạo. Đó. Còn đối với bản thân gia đình chúng ta có thể cầu cho gì? Gia đình chúng ta được yên vui, mạnh khỏe, hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn, học hành tiến bộ vân vân. Còn bản thân mình ấy, thì đừng có cầu nhiều lắm, chỉ cầu về Tây Phương. Xả bỏ báo thân này, nguyện làm sao cho Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí, Bồ Tát Địa Tạng và đặc biệt Đức Phật A Di Đà cùng vô lượng thánh chúng ở Tây Phương Cực Lạc hoan hỷ ở trên hư không, cõi trên đài sen báu, phóng đại quang minh tiếp dẫn thần thức của mình đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Mình chỉ cầu thế thôi, chứ đừng cầu cho mình gì nhiều quá rồi bản ngã nó lại nổi lên. Đó. Đấy về trường hợp câu hỏi thứ hai của Phật tử, thầy Hiến trả lời như vậy. Câu hỏi thứ ba của buổi trả lời pháp thoại ngày hôm nay, có Phật tử hỏi rằng mong thầy hoan hỷ dạy cho con pháp môn niệm Phật và niệm thế nào cho đúng. Và gần đây con có biết đến phương pháp niệm Phật 10 câu của Ấn Quang Đại Sư, mong thầy cho con biết nhớ số từ 1 đến 10, ghi nhớ ở tâm thì tâm ở chỗ nào để con ghi nhớ. A Di Đà Phật, mong thầy hoan hỷ giải đáp cho con. A Di Đà Phật, Câu hỏi cũng khó phết đấy. Phật tử bảo rằng mong thầy hoan hỷ chỉ cho con á, chỉ dạy cho con pháp môn niệm Phật và niệm như thế nào cho đúng. Các Phật tử muốn hiểu pháp môn niệm Phật thì hãy nghe những lời của gì? Các vị tổ sư giảng dạy, đặc biệt là gì? Đại lão Hòa thượng Pháp sư Thường Tịnh Hà Không, là viện chủ Tịnh Tông Học hội thế giới. Muốn biết được pháp môn niệm Phật một cách rốt ráo thì nên nghe ngài giảng, nên nghe những băng giảng của Đại lão Hòa thượng. Và nếu có thời gian thì đọc cái quyển sách của Đại sư Ấn Quang, là tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông Phật giáo Trung Hoa. Đó là quyển sách gì? Ấn Quang Đại sư Văn Sao và Ấn Quang Đại sư Gia Ngôn Lục, hay là Ấn Quang Đại sư Tục Biên. Đọc hết ba bộ sách này của Ấn Quang Đại sư thì Phật tử sẽ hiểu được rốt ráo thế nào là pháp môn tịnh độ. Thời gian một câu hỏi, tôi không thể trả lời hết được cho Phật tử hiểu thế nào là pháp môn niệm Phật, pháp môn tịnh độ. Pháp môn niệm Phật hay còn là gọi là pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ cũng chính là pháp môn niệm Phật. Xin nói tóm tắt lại, pháp môn tịnh độ được ngài Tuệ Viễn nương vào ba bộ kinh, đó là kinh Phật Thuyết A Di Đà Kinh, thứ hai là Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Kinh, và thứ ba là Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Đó là ba bộ kinh căn bản của pháp môn tịnh độ, và một bộ luận, đó là bộ luận Vãng Sinh, hay còn gọi là Vãng Sinh Luận, gọi là Tam Kinh Nhất Luận. Sau này còn các tổ còn thêm hai bộ kinh nữa, gọi là Ngũ Kinh, Ngũ Kinh Nhất Luận, hay là còn thêm vào một bộ luận nữa là Ngũ Kinh Nhị Luận. Thôi cái này thì nói nó rộng, nhưng mà sau này chúng ta biết là tất cả những bộ kinh điển đó được ngài Tuệ Viễn, là đệ tử của Pháp sư Đạo An, và ngài Tuệ Viễn sau khi đắc pháp, ngài lên núi ẩn cư và chuyên tâm niệm Phật, thành lập ra tông Tịnh Độ. Cho nên Tịnh Độ Tông thì suy tôn ngài Tuệ Viễn đại sư là gì, là sơ tổ của Tịnh Độ Tông, và truyền thừa các tổ của Tịnh Độ Tông, không truyền thừa như Thiền Tông mà có thể cách hàng mấy trăm năm mới có thể xuất hiện một vị đại sư hay là một vị pháp sư chuyên tu về tịnh độ, và sau này vị đó vãng sinh về với Phật thì được người đời, được tăng ni và Phật tử ở hậu thế suy tôn lên làm gì, làm tổ thôi. Chứ còn sống các ngài cũng không có tự xưng vỗ ngực khoe mình là tổ sư của Tịnh Độ Tông. Các ngài rất khiêm cung, rất hạ mình. Các vị cứ nhìn về, tìm hiểu về lịch sử của 13 vị tổ của Tịnh Độ Tông Trung Hoa, các vị sẽ thấy, đặc biệt là Ấn Quang Đại Sư. Lúc nào Ấn Quang Đại Sư cũng nói mình là người vô tài, kém phúc, kém đức. Cho nên ngài còn gì, ngài còn lấy cái tên hiệu của ngài là Thường Tàm Quý Tăng. Tức là luôn luôn là thấy hổ thẹn với lòng mình và hổ thẹn với người là mình là lạm xưng là một vị tăng. Cho nên ngài lấy cái tên hiệu là Thường Tàm Quý Tăng. Lúc nào cũng thấy là mình cảm thấy hổ thẹn. Tuy là được cái thân hình của người xuất gia đó, nhưng mà lúc nào cảm thấy hổ thẹn. Nhìn lên á thì hổ với người, nhìn lại á thì thẹn với mình. Đó. Tâm của các tổ ngày xưa tu hành như vậy đó. Cho nên ở đây Phật tử muốn là hiểu thế nào là pháp môn niệm Phật á thì nên nghe các băng giảng của Hòa thượng Tịnh Không, nghe nhiều vào thì sẽ hiểu. Đó. Tự nhiên sẽ hiểu thôi. Phật Bồ Tát rồi công đức của các hòa thượng sẽ khai sáng cho chúng ta sẽ hiểu. Và nên đọc sách, nếu đọc sách thì tìm đọc Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục, hay là Ấn Quang Đại Sư Tục Biên, hay là Ấn Quang Đại Sư Tam Biên nữa, thì đọc được hết những cái đó thì chắc chắn sẽ hiểu được thế nào là pháp môn niệm Phật, và hiểu một cách rốt ráo, hiểu một cách không có sợ mê đường lạc lối, mà không có tà ma ngoại đạo nào có thể lay chuyển được cái niềm tin của mình vào pháp môn tịnh độ, pháp môn niệm Phật nữa. Và Phật tử nói ý thứ hai là gần đây có biết đến cái pháp môn niệm Phật 10 hơi của Ấn Quang Đại Sư, và mong thầy cho biết là con nên nhớ cái số đếm từ 1 đến 10 ghi nhớ ở tâm, thì tâm ấy ở chỗ nào để con còn ghi nhớ. Phật tử hỏi là tâm ở chỗ nào, thì tâm Phật tử phải tự biết chứ, Phật tử hỏi tôi biết hỏi ai. Tâm mình ở chỗ nào mình không biết được thì hỏi người ngoài làm sao biết được. Tôi đâu phải là Phật, tôi cũng chẳng phải là Bồ Tát, cũng chẳng phải là Thánh Tăng, làm sao tôi thấy được tâm của Phật tử ở đâu. Nhưng mà tôi kể cho Phật tử nghe một câu chuyện nhỏ nhỏ một chút này. Ngày xưa khi tổ thứ 28 của Thiền Tông Ấn Độ là Ngài Bồ Đề Đạt Ma, Ngài theo lời di chúc của thầy mình là tổ thứ 27 là Thiền Sư Bát Nhã Đa La, nói rằng sau này khi mà đến năm 80 tuổi thì ông nên gì? Ông nên sang Chấn Đán để truyền thừa mạng mạch Phật Pháp, y theo lời thầy của mình là tổ Bát Nhã Đa La, là tổ thứ 27. Đến năm 80 tuổi thì Ngài Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa để mong là truyền đạo. Qua lần gặp Vua Lương Vũ Đế, qua vấn đáp, hỏi qua hỏi lại, hỏi qua đáp lại với nhau, Lương Vũ Đế là người hỏi, tổ Bồ Đề Đạt Ma là người đáp, thì không hợp được cái, không khế lý khế cơ được, cho nên là tổ Bồ Đề Đạt Ma đã đến núi Tung Sơn, vào trong hang Thiếu Thất, và ngồi thiền 9 năm quay mặt vào ở trong vách núi, ở vào trong vách đá. Thế một hôm có một vị sư đi đến để cầu pháp. Vị sư này đến thì nhìn thấy tổ vẫn ngồi quay mặt vào vách núi như vậy, cho nên quỳ suốt từ sáng đến trưa, chiều đến tối, quỳ ở dưới tuyết. Quỳ dưới tuyết các vị nhé, chứ không phải là quỳ ở ngoài hang động mà nó thời tiết nó mát mát 20-25 độ C đâu. Quỳ dưới tuyết, mà chúng ta cứ tưởng tượng đi, có tuyết, trời có tuyết thì ít nhất cũng phải âm đến vài độ C thì mới có tuyết, mới có băng như vậy. Quỳ đến mấy ngày mấy đêm như vậy mà tổ vẫn không đoái hoài gì đến. Và do quỳ ở dưới tuyết mấy ngày mấy đêm như vậy, và ông, cái vị sư trẻ đó bị ngất đi. May là được các sư ở dưới chùa, các sư lại mang về để cơm cháo, để thuốc thang cho mấy hôm sau thì đỡ. Khi vừa đỡ thuyên giảm đi lại được thì vị sư trẻ lại tiếp tục cố leo lên núi để lại quỳ tiếp ở ngoài cửa động. Từ sáng đến tối nữa, thì lúc đó thì tổ mới hỏi rằng á, ông đến đây để cầu cái gì? Tổ Bồ Đề Đạt Ma hỏi cái vị sư trẻ kia, ông đến đây để cầu cái gì? Thế ngài, cái vị tổ sư đó mới bảo là, tổ Tuệ Khả đó mới bảo là gì? Lúc đó thì mới là vị sư thôi, chưa là thành tổ được. Bảo rằng thưa đại sư là con đến đây để cầu gì? Để cầu pháp. Ngài Bồ Đề Đạt Ma từ từ quay lại và pháp dễ cầu thế sao? Làm gì có pháp dễ cầu như thế? Mấy quỳ có mấy hôm ở ngoài tuyết mà cầu được pháp hay sao? Thì lúc đó Ngài Tuệ Khả, Ngài mới lấy sẵn cái dao ở trong người mang theo đó, lấy ra liền chặt đứt cái cánh tay của mình và dâng lên để cúng dường Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Người xưa cầu pháp như thế, quỳ dưới tuyết đã là một việc khó. Mấy ngày mấy đêm dưới tuyết là một việc khó. Mày còn sẵn sàng gì xả thí thân mạng của mình để cầu pháp, tức là sẵn sàng chặt lấy dao ra tự chặt cánh tay của mình đem dâng lên tổ. Vì nghe tổ bảo là gì? Pháp của ta dễ cầu thế sao? Nhìn đi nhìn lại, mình là một vị tăng không mang theo một vật gì trên người, vậy liền lấy cánh tay, lấy dao ra chặt tay để dâng lên tổ để cúng dường. Khi đó tổ Bồ Đề Đạt Ma mới từ tốn, từ từ mới hỏi là gì? Vậy thì ông cầu pháp gì? Ngài Tuệ Khả lúc đó mới bảo là: thưa đại sư, là hay là bạch tổ, là thưa tổ, là gì, con là gì? Con cầu pháp an tâm. Tổ ấy bảo rằng: vậy tâm con làm sao mà phải cầu pháp an tâm? Bảo là: thưa tổ, là con gì, tâm con là chưa được an. Ngài Bồ Đề Đạt Ma mới bảo là: vậy con đưa tâm của con ra đây để ta sẽ an cho. Đưa tâm ra đây ta an cho. Ngài Tuệ Khả suy nghĩ một chút, hướng tâm vào trong tìm mãi chẳng thấy tâm ở đâu. Cho nên bạch tổ là: con tìm mãi mà chẳng thấy tâm ở đâu. Ngay đó tổ bảo: vậy ta đã an tâm cho con rồi đấy. Ngay câu nói của tổ Bồ Đề Đạt Ma mà Ngài Tuệ Khả ngộ được cái yếu chỉ của Thiền Tông, và liền sụp lại xuống dưới gì? Xuống dưới chân của tổ Bồ Đề Đạt Ma, và được tổ Bồ Đề Đạt Ma thọ ký và truyền y bát và tâm ấn cho, thành tổ thứ 29 của Phật giáo gì, của Thiền Tông, truyền thừa từ Đức Phật truyền cho tổ Ma Ca Diếp, Ma Ca Diếp truyền cho A Nan, A Nan truyền đến cho tổ thứ 28 là Bồ Đề Đạt Ma, tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền cho Tuệ Khả là tổ thứ 29 của Thiền Tông, Tuệ Khả sau này lại truyền cho Đạo Tín, Đạo Tín lại truyền cho gì, cho Tăng Sán, Tăng Sán lại truyền cho Hoàng Nhẫn, và Hoàng Nhẫn lại truyền cho Lục Tổ Huệ Năng. Đó, Lục Tổ Huệ Năng sau này, từ Lục Tổ Huệ Năng trở đi là không truyền y bát nữa, vì có rất nhiều các đệ tử đắc pháp à, cho nên không truyền y bát nữa đấy. Và bây giờ Phật tử thì tìm xem, bây giờ Phật tử tìm thấy cái tâm của Phật tử ở chỗ nào, chỉ được cái tâm Phật tử ở chỗ nào thì tâm ở chỗ nào, chỉ được ở chỗ nào thì tôi sẽ gì, sẽ bảo Phật tử ghi nhớ vào ở chỗ đó ngay. Nhưng tôi dám khẳng định chắc chắn 100% rằng Phật tử chẳng tìm thấy cái tâm mình ở chỗ nào cả. Nếu bảo tâm ở con mắt, nhìn thấy Phật khởi tâm cung kính, cúng dường, tôn trọng Phật, bảo tâm ở con mắt, thì trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật hỏi A Nan, A Nan bảo bạch Phật là gì? Tâm ở con mắt. Đức Phật bảo: nếu tâm ở con mắt á, thì bây giờ ông có nhìn qua xuyên bức tường này ra phía bên ngoài, dân chúng và mọi người đang làm gì qua bức tường kia không? A Nan bảo bạch Phật là: con không nhìn thấy cái gì cả. Vậy Đức Phật bảo: vậy tâm cũng không phải ở con mắt. A Nan lại bạch với Phật rằng: bạch với Đức Thế Tôn là tâm gì? Ở chỗ tai. Ở chỗ gì? Ở chỗ cái tai. Vì hàng ngày con nghe Phật nói pháp, con rất hoan hỷ. Con nghe thấy tất cả những lời ai oán khổ đau của chúng sinh mà phát tâm Bồ Đề thương tưởng họ, tu tập mong thành Phật để độ cho họ, vân vân và vân vân. Cho nên con nghĩ là tâm ở gì? Ở chỗ cái tai. Đức Phật im lặng không nói cái gì. Đức Phật xong một chút rồi Phật hỏi: ông có nghe Như Lai nói cái gì không? Cái tâm ở trong tai, căn tai, ông có nghe thấy Như Lai nói gì không? A Nan không nghe thấy cái gì. Phật hỏi tiếp rằng á: ông có nghe cách xa, cách đây 10 dặm, 100 dặm, có nghe thấy gì, những con thú, những con voi, những con sư tử nó kêu, nó gầm không? Có nghe thấy chúng chư thiên và chúng quỷ thần hay là những tiếng khổ đau ở trong địa ngục không? A Nan bảo: không nghe thấy gì. Đức Phật nói: vậy không phải tâm ở chỗ căn tai. Nhẫn dần dần cho đến gì, Đức Phật vặn hỏi rất nhiều cái chỗ tâm trụ ở chỗ nào, A Nan đều không trả lời được. Đó, đều không trả lời được. Cho nên á, tâm á, thì vô hình tướng. Tâm thì vô hình tướng, tức là tâm không có hình tướng, không có trụ vào chỗ nào nhất định cả. Khi á, mắt thấy sắc mà chúng ta khởi cái gì? Tâm đắm nhiễm, thì thì đó là gì? Cái tâm đắm nhiễm nó trụ ở nơi con mắt. Khi chúng ta nghe thấy âm thanh, chúng ta gì? Ưa những lời nịnh nọt, ghét những lời nói thẳng, thì cái tâm lúc đó nó trụ ở nơi gì? Ở nơi căn tai, ở nơi nhĩ căn. Khi cái mũi chúng ta thích ngửi mùi ngon và mùi thức ăn ngon và tham đắm vào cái thức ăn ngon đó và mùi thức ăn ngon quen đó, quen ngửi mùi đó, thì đó là cái tâm xấu ác đang trụ ở nơi cái mũi. Khi mà cái miệng chúng ta thích ăn ngon, thích ăn thịt máu huyết của chúng sinh, bê cơm lên phải có thịt cá mới ăn, thì đó là cái tâm ma, tâm xấu ác đang ở chỗ căn lưỡi của chúng ta vậy. Ngược lại, trước đây chúng ta chưa tu thì chúng ta thích ăn như vậy, đó là tâm ma. Nay chúng ta tu rồi, chúng ta không thích ăn gì xương máu thịt của chúng sinh nữa, mà chúng ta lại gì? Có gì ăn đấy, bê rau lên chúng ta hoan hỉ ăn với rau, bê gì muối lên chúng ta hoan hỉ bê ăn với muối, mà thậm chí chẳng có rau chẳng có muối chúng ta gì hoan hỉ vui mừng gì ăn cơm không vẫn thấy ngon, thì đó là gì? Đó là tâm chủ, tâm từ bi, tâm bình đẳng, tâm yêu thương tất cả các loài chúng sinh như tâm Phật, gọi là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả viên mãn đầy đủ, đang trụ ở trong gì? Ở trong căn lưỡi của chúng ta vậy. Cho nên cái tâm tùy theo cảnh mà phát động, chứ không có ở chỗ nào cả. Bây giờ Phật tử bảo là nghe dạy về 10 câu pháp niệm Phật 10 hơi của Đại sư Ấn Quang, và muốn gì? Muốn nhớ cái túc số từ 1 đến 10, thì nhớ ở, muốn ghi nhớ vào tâm, thì Phật tử hỏi tôi về ghi nhớ ở tâm là tâm nào. Cái này thì có đến gì? Ấn Quang Đại sư, ngài có hiện lại ở trước mặt thì không trả lời được Phật tử là ghi nhớ vào ở tâm nào. Vì trong tâm á, nếu nói về duy thức học á, thì có bát thức tâm vương và 51 thức tâm sở. Chủ ở tâm nào? Chủ ở tâm nào không đúng? Chủ ở tâm nào cũng chật hết, tâm nào cũng sai hết. Cho nên điều quan trọng ở đây ghi nhớ cái gì? Ghi nhớ ở đây niệm 10 hơi là sao? Ý của tổ dạy là hít vào thật sâu. Phật dạy là hít vào thật sâu, trụ hơi ở nơi gì? Nơi đan điền. Đan điền tức là ở cái bụng của mình á, ở dưới bụng dưới của mình, cách rốn của mình khoảng 3 ngón tay đặt nằm xuống là đan điền ở chỗ đó. Hít vào thật sâu, thật nhẹ nhàng, chứ đừng có hít sốc quá. Đừng có hít được thế này, như vậy thì nó không có sự an lạc, mà hít là Phật nhẹ nhàng. Đó, và từ từ thở ra và hé miệng thở ra và gì? Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy là hết một hơi. Khi hít vào, chúng ta gì? Biết hơi thở đi vào qua hai cái lỗ mũi của mình, đi lên trên trán và đi xuống. Chúng ta cảm giác được cái hơi thở đi xuống qua gáy và đi xuống và nó trụ ở nơi gì? Nơi đan điền của chúng ta. Để tâm ở đó, hơi đi đến đâu chúng ta ghi nhớ đến đó, tức là tâm chúng ta gì, trụ, đang trụ ở chỗ đó. Đó gọi là phương pháp tu gì, tỉnh thức ở trong thiền tông. Đó, hay còn gọi là phương thức thì tu tập gì, phản văn văn tự tính của Quán Thế Âm Bồ Tát, vân vân và vân vân. Hay còn gọi là gì, pháp như lý tác ý của theo tư tưởng của Kinh Nguyên Thủy Phật Giáo, gọi là như lý tác ý, tức là quán niệm theo gì, tâm trụ theo hơi thở, và tâm trụ theo gì, tâm trụ theo mọi cử chỉ hành động của mình, ý nghĩ lời nói của mình, vân vân. Thế bây giờ hít vào như vậy, hít đến đâu tâm mình thì cảm thấy đi đến đó, trụ đi theo xuống, trụ nơi đan điền của mình. Và khi bắt đầu mình niệm Phật, mình thở ra nhẹ nhàng, mình Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái tâm của mình á, ghi nhớ rõ vào câu gì? Câu Nam, câu Mô, câu A, câu Di, câu Đà và câu Phật. Và các tổ nói là nếu mà cái tâm của hàng phàm phu chúng ta ghi nhớ cả 6 câu như thế thì rất khó. Cho nên á, trong 6 câu đó thì chúng ta gì? Chúng ta chú trọng vào câu gì? Câu A. À, vì chữ A ở trong mật tông á, A là gì? Là bản tự môn. Chữ A là bản tự môn, tức là cái chữ gì? Gốc sinh ra tất cả các chữ. Chỉ cần niệm chữ A thôi, hay là quán tưởng chữ A thôi, là cũng tiêu diệt vô lượng nghiệp chướng và tăng trưởng vô lượng công đức. Cho nên chúng ta, khi các tổ dạy là Nam Mô A Di Đà Phật, thì chúng ta nên nhớ vào chữ A là nhiều nhất, trụ ở chữ A. Ví dụ thở ra như thế này, Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Thì cái chữ A đừng có để cho nó quên một chút nào. Không được để cho chữ A nó gì? Nó lấn sang một cái ý niệm khác. Đừng có để cho chữ, xin lỗi, đừng có để cho cái một niệm khác nó chèn vào chữ A. Đừng có để cho một vọng tưởng, một khởi niệm nho nhỏ nó gì, nó chèn vào trong chữ A. Có nghĩa là lấy chữ A là gì? Là trung tâm của lục tự đại hồng danh của Đức Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Đó. Để ý vào chữ A, trụ tâm vào chỗ đó, niệm như vậy hết một hơi, lại tiếp tục hít vào, tâm của mình lại theo hơi thở đi vào và trụ nơi đan điền. Và khi mà bắt đầu thở ra nhẹ nhàng thì Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Lại tâm mình lại trụ ở nơi chữ gì? Chữ A. Lại ở trụ nơi chữ A trong Nam Mô A Di Đà Phật đó. Cứ như vậy gì? 10 hơi. Niệm 10 hơi xong thì mình bắt đầu là hồi hướng và phát nguyện. Ngài Ấn Quang Đại Sư ngài dạy cái phương pháp gọi là thập niệm này để dành cho những người gì, những Phật tử và những vị tăng ni bận công việc Phật sự không thể lên để thời khóa. Và những Phật tử, ví dụ chúng tôi chẳng hạn, chúng tôi làm công việc Phật sự nhiều, mà tăng ni thì sáng tối, sáng chiều chiều mộ phải có ít nhất phải có 2 đến gì, ngày xưa nói là 6 thời khóa tụng. Các tổ ngày xưa chế định tăng ni như chúng tôi, người xuất gia phải có 6 thời lễ tụng và thiền định, hoặc tụng kinh, hoặc niệm Phật, hoặc thiền định, một ngày phải được đủ sáu thời, ngày phải đủ 6 thời. Nhưng mà vì công việc Phật sự, ví dụ ngày mai tôi công việc phải Phật sự phải đi sớm chẳng hạn, không thể lên tụng được cả một thời kinh được. Thế bây giờ chỉ cần tổ Ấn Quang Đại Sư dạy chỉ cần là gì? Đánh răng rửa mặt tinh nghiêm đâu vào đấy, quay mặt về hướng Tây. Cái pháp tu này thì đặc biệt là tổ nên khuyến cáo là gì? Nên quay mặt về hướng Tây. Vì sao quay mặt về hướng Tây? Vì trong kinh A-di-đà và các kinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, cách đây 10 muôn ước cõi Phật về phía phương Tây của thế giới này, có một thế giới tên là Cực Lạc. Ở nơi đó, thế giới đó có một Đức Phật hiện đang gì? Đang thuyết pháp cứu độ chúng sinh. Thọ mạng Đức Phật đó vô lượng vô biên, công đức Phật đó là bất khả tư nghỉ, chẳng thể nghĩ bàn được. Ai mà nghe thấy danh hiệu của ngài, chỉ niệm danh hiệu của ngài, phát nguyện được sinh về thế giới của ngài, nếu sau khi xả bỏ báo thân mà không được sinh về thế giới của ngài á, ngài thề không thành chính giác. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khuyên là chúng sinh ở thế giới Sa Bà, tức là cõi năm thiệm bổ châu chúng ta, nên sau khi biết được danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, nghe nói là có thế giới Tây Phương Cực Lạc thế giới, và tin cho sâu, nguyện cho thiết, hành cho chuyên. Chỉ cần một câu Nam Mô A Di Đà Phật, người không biết đọc thì cũng được vãng sinh, không biết viết cũng được vãng sinh. Người nói tóm lại là gì? Người mù chữ, không biết đọc viết viết, chỉ một câu Nam Mô A Di Đà Phật và cầu nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, tin sâu, nguyện thiết, niệm chuyên một câu như vậy, người đó sau khi xả bỏ báo thân cũng được vãng sinh. Cho nên tổ Ấn Quang Đại Sư nương vào kinh điển của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói, muốn cho chúng sinh gieo được cái đại thiện duyên với Tam Bảo, với Đức Phật A Di Đà, muốn cho chúng sinh sớm thoát ly sinh tử, được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, viên thành Phật quả nhanh chóng, cho nên Ấn Quang Đại Sư mới dạy những cái phương pháp thập niệm này. Những người tăng ni như chúng tôi bận bịu không lên khóa lễ được hàng ngày, có thể gì? Thực hành phương pháp nào này để thay vào đó. Người Ấn Quang Đại Sư nói là công đức cũng giống như lên một khóa lễ, không có khác. Cho nên tôi cũng thỉnh thoảng cũng hay dùng cái phương pháp này. Từ khi đi học, còn ngồi trên ghế nhà trường ở Học viện Phật giáo Việt Nam, chúng tôi cũng học được pháp này từ ngày đấy. Và chúng tôi cũng thường hành pháp này. Thường hành pháp này. Vì vậy mà khuyên Phật tử này là gì? Cũng nhất tâm để, nếu mà không có thời gian để tụng kinh thì nhất tâm để tu theo pháp này cũng rất tốt. Giống như mình tụng một thời kinh không có khác, công đức bằng nhau không có khác. Nhưng mà đây phải nói là gì? Đây phải nói là cái chúng ta không có thời gian nhé. Đây phải nói là chúng ta không có thời gian để ngồi tụng cả một thời kinh, hoặc là ngồi niệm Phật cả một thời, cả hàng nghìn câu, hàng nghìn, hàng vạn câu á. Ở đây thời gian nó có. Ví dụ chẳng hạn tôi thời gian có chẳng hạn, mà tôi thì tôi lười. Đáng nhẽ các sư thì 3:30-4 giờ thì dậy rồi, mà tôi lười, tôi bảo thôi ngủ đi thì dậy sớm làm gì cho nó ấy thôi. Cái ngủ cho đến 6 giờ dậy mà gì, hành phương pháp thập niệm á, bảo để thay cho vào một gì, một thời tụng kinh của những người xuất gia thì không được. Đấy, cho nên tôi nói giảng bài này xong mà các sư trong chùa bảo là thôi thầy bảo là phương pháp thập niệm cũng bằng tụng một thời kinh. Thế là thôi ngày mai vào lên chùa sư bảo tới thầy bảo phương pháp thập niệm bằng thời kinh, cho nên là gì? Con hành phương pháp thập niệm rồi. Sám hối thầy, con làm phương pháp thập niệm sáng nay rồi. Như vậy để con đổi bằng một thời kinh như thầy nói là gì? Sai. Hiểu như vậy, học Phật như vậy là chết thôi đấy. Đó. Đây là chỉ có cái trường hợp mà gì? Thời gian mình không có. Ví dụ Phật tử ở nhà, còn đang ở trong giai đoạn làm công tác, cán bộ công nhân viên chức nhà nước hoặc các doanh nghiệp vân vân, chúng ta không thể đi muộn giờ làm được, hoặc rằng chúng ta dậy sớm nhưng mà còn phải lo cơm nước cho chồng cho con chẳng hạn, còn lo công việc gia đình chẳng hạn, không thể ngồi vào tụng được một thời kinh. Khi đó chúng ta mới gì, mới hành cái phương pháp thập niệm này thì công đức gì nó mới bằng là một tụng một thời kinh. Còn các Phật tử mà gì, thời gian nhàn rỗi, tối thì ngồi xem tivi buôn dưa lê, thậm chí 60 tuổi còn gì, còn chơi Facebook tặc tặc từ sáng đến trưa, chiều tối á, bảo là thời gian như gì, thời gian không có để tụng kinh xong rồi, mà thực tế thời gian rất là nhiều, nhưng mà ngồi xem tivi, đi buôn dưa lê hay là gì, lướt web chơi Facebook với gì, với cánh thanh niên lớp trẻ chẳng hạn, giao lưu với họ chẳng hạn, vân vân, qua Facebook như vậy nó cũng nghiện đấy. Cho nên như thế mà bảo hành phương pháp thập niệm thì cũng bằng công đức của tụng kinh ấy, thì không có đâu. Phật Bồ Tát các ngài biết, chúng ta có giấu cũng không có được. Thời gian có đầy mà hành phương pháp thập niệm mà thay cho một thời kinh, thay một thời niệm Phật, chắc chắn là không ổn. Cho nên đây chỉ dành cho những người Ấn Quang Đại Sư thuyết ra cái pháp này, dành cho những người gì bận bịu công việc, không thể có một thời giờ để tụng một biến kinh, thì tổ mới dạy cho cái này, dạy cho cái này sáng tối hai thời là quý rồi, nhớ được 3-4 thời thì càng tốt. Ai Hòa Thượng Tịnh Không ngài lại có từ cái phương pháp này, ngài lại dạy ra một cái phương pháp dễ hơn, đó chỉ niệm 10 câu Phật thôi. Ngài Ấn Quang Đại Sư thì đại sư thì niệm gì, dạy niệm 10 hơi, tức là hít vào một hơi, niệm hết một hơi đó thì mới tính là một. Còn á, pháp sư Tịnh Không á, dạy niệm 10 câu Phật, đó Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là 10 câu niệm Phật. Niệm như vậy sáng dậy niệm một lần, xuống dắt xe, trước khi dắt xe gì ra đi làm niệm lần thứ hai, đến công sở dắt xe vào tới nhà, bắt đầu vào tới bàn làm việc thì niệm lần thứ ba. Làm việc xong á, đến khi đi ăn cơm niệm một lần thứ tư, ăn cơm trưa niệm một lần thứ tư, nghỉ ngơi xong á niệm, bắt đầu vào công việc tiếp theo niệm một lần thứ năm. Rồi ấy, khi ra về, dắt xe ra về, trước khi dắt vào xe, đi trên xe thì dắt xe một cái thì niệm một lần thứ sáu, về tới nhà đặt xe xuống niệm một lần thứ bảy. Trước khi đi ăn cơm tối thì niệm lần nữa lần thứ 8. Trước khi đi ngủ niệm một lần thứ 9. Và sáng sớm hôm sau niệm một lần nữa là thứ 10. Ngày niệm 10 lần như vậy, mỗi lần được 10 câu, 10 câu Phật hiệu thôi, thì cũng tương đương vào gì, phương pháp thập niệm. Đó. Thì đấy là cách của gì, Hòa Thượng, Đại Lão Hòa Thượng, Pháp Sư Thượng Tịnh Hạ Không dạy cho các môn đồ của ngài phương pháp gọi là niệm Phật 10 câu. Nhưng một ngày phải niệm đến 10 lần. Nhưng còn Ấn Quang Đại Sư thì dạy trong văn sao là gì, niệm Phật 10 hơi, những ngày chỉ cần niệm 2 lần thôi, sáng tối. Thì Ấn Quang Đại Sư cứ hành cho chuyên cả đời như vậy, tới khi xả bỏ báo thân cũng được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên qua câu hỏi này, tóm lại Phật tử này hỏi tôi là gì, là nên ghi nhớ vào cái tâm nào, thì tôi xin trả lời là chả có cái tâm nào cho Phật tử nhớ cả. Mà Phật tử, điều quan trọng là gì? chỉ nhớ vào câu gì Nam Mô A Di Đà Phật trong khi niệm mà thôi. Trong 6 câu Nam Mô A Di Đà Phật đó thì niệm để ý đặc biệt vào câu gì, vào chữ A, đặc biệt để ý vào chữ A. Cứ niệm như vậy, trong khi niệm không được để cho một niệm xen tạp nào xen vào cái chữ gì Nam Mô A Di Đà Phật, đặc biệt là chữ A của chúng ta đó. Đó, như vậy cứ hành cho chuyên, cho đến khi gì già lụ khụ không đi được nữa vẫn cứ niệm. Không đi được nữa vẫn niệm là thế nào? Không đi được thì ngồi vẫn niệm, mà không ngồi được nữa thì vẫn cứ niệm. Nghĩa là sao? Không ngồi được thì nằm vẫn niệm, thành thói quen. Mỗi khi trời sáng ra, con cái nó bảo sáng rồi mẹ, thì chắp được tay thì chắp tay lên trước ngực, nằm cũng được, quay mặt về hướng tây được thì càng tốt, không thì nằm hướng nào cũng được. Chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật 10 hơi như vậy, trời sáng. Trời tối thì con nó bảo rồi, hỏi con nó rằng trời tối chưa, bảo tối rồi, đến giờ đi ngủ rồi, thì trước khi đi ngủ thì chắp tay niệm trong 10 hơi như thế. Tới khi Phật tử xả bỏ báo thân này mà không được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì đó là gì? 10 phương ba đời chư Phật đều phạm vào tội đại vọng ngữ vậy. Đó thì chúc Phật tử thì tinh tấn niệm Phật, nhất tâm, thì sau khi xả bỏ báo thân sẽ được thấy gì? Từ phương Tây A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí và vô lượng thánh chúng cưỡi gì? Lướt trên đám mây ngũ sắc, cưỡi trên đóa sen, phóng vô lượng quang minh mà tiếp rước Phật tử về thôi, hoan hỷ lắm. Tới khi đó thì vui lắm. Thầy muốn được thì cứ làm đi. Chuyển sang một câu hỏi tiếp theo, câu hỏi thứ tư. Có một Phật tử hỏi là A Di Đà Phật, kính bạch thầy cho con hỏi, con đã tụng kinh Địa Tạng được hơn 1 năm và mỗi tháng con tham dự pháp hội tụng kinh Địa Tạng trên chùa được 1 hoặc 2 lần vì con phải đi làm ạ. Hàng ngày con vẫn hay nghe các bài giảng của thầy. Thầy ơi, sao khi đọc kinh tâm con vẫn còn nhiều vọng tưởng, có khi còn khởi lên ý không tin vào lời kinh. Những lúc đó con thường sám hối ngay, nhưng sao mãi không hết. Bây giờ con phải làm gì ạ? Kính bạch thầy chỉ giáo cho con. Con thành tâm cảm ơn thầy ạ. Phật tử hỏi rằng là đã tụng kinh Địa Tạng là hơn 1 năm rồi, hàng tháng, mỗi tháng vẫn hay lên chùa dự pháp hội tụng kinh Địa Tạng 1 hoặc 2 lần vì còn đang phải đi công tác. Hàng ngày là hay nghe lời thầy giảng nữa. Nhưng mà sao, tại sao Phật tử thắc mắc là tại sao khi đọc kinh hay khởi lên vọng tưởng, có khi lại còn khởi lên ý nghĩ là gì? Không tin vào kinh. Vì sao vọng tưởng? Vì tâm còn tham cầu nhiều quá cho nên vọng tưởng, có gì đâu. Buông xuống một chút, bớt đi một tí. Cái tâm tham cầu các pháp của thế gian, tài, sắc, danh, thực, thùy á, thì tâm vọng tưởng đó sẽ dần dần không cánh mà bay thôi. Tại còn bon chen quá, lúc nào cũng bon chen. Cái tâm chúng sinh á, ở trong chúng ta nó quá mạnh, mà cái tâm học Phật đó thì quá yếu. Mặc dù đã học Phật, gặp Phật rồi, học Phật rồi, nghe pháp rồi, nhưng mà cái tâm gì, tâm Phật, tâm học Phật chúng ta quá yếu, mà tâm chúng sinh của chúng ta thì quá mạnh. Thế nào là tâm chúng sinh? Tham, sân, si, mạn, nghi, tà, kiến, ác kiến, kiến thủ, biên thủ, giới cấm thủ, quá lẫy lừng, đó gọi là tâm gì? Tâm chúng sinh. Từ bi hỷ xả, đó là tâm gì? Tâm của Phật. Đó là tâm gì? Tâm của người học Phật phải hướng tới. Nhưng mà mình chưa làm được điều đó, cho nên vọng tưởng còn nhiều. Vì sao mà khi tụng kinh còn khởi lên cái ý nghĩ là gì? Không tin vào kinh. Vì có thể là gì? Do nghe quá, nghe pháp quá nhiều, đọc sách Phật quá nhiều. Khi mà mình chưa thể nào mà gọi là, như ngôn nói như ở ngoài đời gọi là, chưa thể tiêu hóa được hết những cái gì, những thức ăn của mình. Nay nghe thầy này giảng, mai đọc sách kia, cho nên á, cái tâm nghi ngờ, nghi pháp á, nó hay sinh ra. Vì chúng ta biết là trong Phật pháp có đến 84.000 pháp môn tu. Phật có gì? Có vô lượng phương tiện để dẫn dắt chúng sinh. Nay chúng ta cũng có thể nghe rất nhiều các vị sư giảng, nhưng mà chúng ta nghe chúng ta phải gì, phải tiêu được. Giống như người ăn cơm vào thì phải gì, phải tiêu được. Nếu không tiêu được thì sẽ gì, ứ bụng và nổ bụng và chết thôi, sinh bệnh mà chết thôi. Chứ không phải là cứ ăn nhiều là tốt đâu. Ăn nhiều quá khi bội thực cũng chết. Công đức phúc báo của chúng ta còn mỏng manh á, chưa tiêu được Phật pháp á. Nay nghe thầy này giảng, mai nghe, mai nghe thầy kia giảng, hoặc nay đọc sách này, mai đọc sách kia, thì khiến cho tâm chúng ta đã vọng rồi lại còn càng thêm động nữa. Vọng là sao? Vọng tức là nay nó ở chỗ này, mai nó ở chỗ khác, thậm chí mấy phút này nó ở chỗ này, phút kia nó ở chỗ khác. Đó gọi là vọng, hay còn gọi là động. Giống như con khỉ truyền hết cành này sang cành khác. Trong kinh Phật gọi là tâm viên ý mã, tức là tâm con khỉ và ý con ngựa. Đó. Cho nên cái trường hợp này, nếu Phật tử này mà nghe nhiều thầy giảng quá, mình chưa đủ công đức phúc báo, chưa đủ trí tuệ để thẩm thấu hết những lời giảng của các quý thầy, thì tốt nhất là gì? Chỉ nên nghe một thầy giảng. Theo quan điểm của Pháp Sư Tịnh Không là gì? Chỉ nên nghe một thầy giảng. Nghe bao giờ mình hiểu, mình có niềm tin vững vàng ở trong gì, trong Phật pháp đã, thì khi đó mình mới nghe các thầy khác giảng. Khi chúng ta có niềm tin vững vàng trong Phật pháp, mình sinh trí tuệ rồi á, sinh công đức rồi á, thì nghe vô lượng các vị pháp sư giảng, chúng ta cũng không có một chút chướng ngại. Như tôi bây giờ các vị bảo gì, bảo tất cả các vị pháp sư ở thế gian này giảng, tôi đều có thể tiếp thu được hết. Và tôi không có nghi ngờ bất cứ một thầy nào. Thầy nào giảng hay tôi cũng hoan hỉ, mà giảng không hay tôi gì, tôi vẫn nghe được, và thậm chí là vẫn sinh tâm hoan hỉ như thường được. Còn ngày xưa tôi cũng như các quý vị vậy, khi mới học đạo, mới vào chùa, nghe thầy nào giảng mà không hay tôi liền chê ngay. Thậm chí tôi cãi lại thầy ngay trên bục giảng. Thầy đứng trên bục giảng, tôi đứng ở dưới, tôi cãi tay đôi với thầy ngay. Đó là khi tôi còn là học sinh, mới vào cửa Phật, đang học trên ghế nhà trường, manh động như thế. Vì cái gì? Vì cũng chưa thấu được pháp vậy. Nhưng bây giờ thì qua một thời gian rèn tâm dũa tính, lấy chính pháp của Đức Phật để nuôi lớn căn lành của mình á, thì nó dần dần thấy nó tương ưng gần với gì, với người học đạo mà Phật tổ dạy hơn. Cho nên bây giờ có thể nghe tất cả các vị pháp sư trên thế giới này giảng đạo Phật, hoặc là giảng bất cứ về mà tôn giáo nào, tôi vẫn đều có thể ngồi để yên lặng để lắng nghe họ nói được, không có nghi ngờ, không có phân biệt. Có nghĩa là chúng ta không khởi tâm là gì, ghét những người giảng dở, mà không khởi tâm là gì, yêu thích những người gì giảng hay. Người ta giảng hay, người ta giảng dở, mình đều có thể dùng cái tâm bình đẳng để mà nghe họ. Chúng ta nghe để chất lọc, và cái gì học được thì chúng ta học, còn không học được thì chúng ta cứ cho nó trôi qua đi như là gì, như nước đổ lá khoai ấy. Đó. Những nhạn bay qua gì, qua bầu trời ấy. Như thế, học Phật phải như thế thì chúng ta mới gì, mới không khởi cái tâm nghi ngờ vào gì, vào lời dạy của Đức Phật. Nếu không chưa được như vậy mà chúng ta nghe hết thầy này giảng đến thầy kia giảng, ví dụ vừa qua có các cháu nó đem cái đĩa lên, nó hỏi tôi, có Phật tử đem cái đĩa lên hỏi tôi, bảo bạch thầy, Thượng tọa Thích Nhật Từ có giảng một cái đĩa nói rằng kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng, và nói chung là tất cả các bộ kinh Đại thừa Phật giáo đều không phải là do lời Phật nói, mà đều do gì, các tổ sư của Trung Quốc nói, và không đáng tin. Và khuyến cáo mọi người bây giờ phải nên gì, nên quay về chính pháp của Phật, đó là nên tin vào các bộ kinh gì, các bộ kinh Nguyên Thủy Phật giáo. Chứ còn các bộ kinh Đại thừa Phật giáo toàn là những lời do các tổ sư của Ấn Độ và tổ sư của Trung Quốc tự bịa ra. Mà thậm chí là có Phật tử còn đem gì, mấy cái bài giảng của Hòa Thượng Thích Thông Lạc đến nói với tôi rằng là, đấy, Hòa Thượng nói, cũng nói là gì, tất cả các kinh điển của Phật giáo Đại Thừa đều là ma thuyết chứ không phải là Phật thuyết. Ma giả Phật, sau khi Phật nhập Niết Bàn, 500 năm sau mới có kinh điển Đại Thừa. Vậy đồng nghĩa là gì, tất cả kinh điển Đại Thừa đều là kinh gì, do ma nói. Ma dựa vào gì, các vị sư giả giá là đệ tử của Phật để nói, chứ không phải là gì là Phật nói đó. Và ông ấy chốt lại là ông vị hòa thượng đó là chốt lại là gì, tất cả các linh kinh điển đại thừa đều là gì, nó ma nói. Những người tu theo Phật giáo đại thừa đều là gì, con của đại ác ma. Và các Phật tử hỏi tôi, theo thầy thì hòa thượng Thích Thông Lạc nói như vậy có đúng không? Tôi cười, tôi bảo đúng hay không thì tôi không dám nói là đúng hay không đúng. Nhưng Phật tử cứ xem đi, xem cái quyển sách của thầy Thông Lạc, thầy viết ra. Thầy bảo tất cả những người tu theo đại thừa đều là gì? Đều là ma. Vậy giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập gì? Là do các hệ phái Phật giáo, do mấy chục bộ hệ phái Phật giáo, các sơn môn và các tổ đình ngày xưa, gọi là các hệ phái. Thì có hệ phái thì nói chung thì nói lớn thì chỉ có hai thôi, đó là Phật giáo đại thừa và Phật giáo tiểu thừa. Nói chung thì các cụ chia như thế, nhưng thực tế nói đúng là Phật giáo gì? Phật giáo nguyên thủy. À, hay nói đúng hơn là phải Phật giáo Nam Tông và Phật giáo Bắc Tông. Phật giáo Nam Tông là khi Đức Phật nhập Niết Bàn sau một thời gian đó, thì Phật giáo Ấn Độ chia thành hai nhánh. Đó là một là đi về hướng Bắc của Ấn, Bắc Ấn Độ thì gọi là Phật giáo Bắc Tông. Còn một hướng đi về phía Nam của Ấn. Phía Nam của Ấn thì là những nước gì? Như Sri Lanka, sau này là Thái Lan, Lào, Campuchia. Đó. Phật giáo đi các nước đó gọi là Phật giáo đi Nam Ấn, gọi là Nam truyền Phật giáo, hay còn gọi là Nam Tông Phật giáo, hay là sau này họ còn gọi là Phật giáo tiểu thừa. Vì Phật giáo đi về các nước đó xuống Nam Ấn đó sẽ chỉ y vào các bộ kinh, năm bộ kinh Nikaya mà thôi. Cho nên đấy gọi là Phật giáo Nam Tông, hay còn gọi là Phật giáo đại, Phật giáo nguyên thủy, hay còn gọi là Phật giáo tiểu thừa. Còn Phật giáo đi về Bắc Ấn thì sau này sẽ truyền sang gì? Việt Nam, Trung Quốc, Tây Tạng, rồi Triều Tiên, Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông, vân vân. Đó, sau này thì nó truyền càng rộng ra như thế. Thế đấy gọi là Phật giáo gì? Phật giáo Đại Chúng Bộ. Bên kia Nam Ấn thì gọi là Phật giáo Thượng Tọa Bộ, còn bên này là Phật giáo Đại Chúng Bộ. Hay còn gọi là Phật giáo gì? Bắc Tông, hay còn gọi là Phật giáo gì? Đại Thừa. Đó. Thì bây giờ Phật giáo, giáo hội Phật giáo Việt Nam chiếm đến trên 70% là gì? Là Phật giáo Đại Thừa. Trong giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện tại bây giờ chiếm đến trên 70% là Phật giáo Đại Thừa. Cho dù Phật giáo Nam Tông hay Bắc Tông hay Khất Sĩ hay Nguyên Thủy Phật giáo Việt Nam đều chung vào một ngôi nhà chung, đó là giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và thầy Thông Lạc, thầy trong thời gian khi thầy còn sống, thầy mất rồi, thầy mất năm 2013 rồi. Và thầy ấy cực lực lên án chỉ trích, nói rằng Phật tu, người tu theo Phật giáo đại thừa là gì, là ma đầu, là con của ma, là những đại ma đầu. Vậy bây giờ thầy hỏi, vậy những cái quyển sách của thầy viết ra, thầy là lấy cái tiêu đề là giáo hội Phật giáo Việt Nam tu viện chân không, trưởng lão Thích Thông Lạc. Ông bảo người ta là ma đầu thì tại làm sao ông còn lấy cái tiêu đề ở ghi ở trong kinh sách, kinh luận của ông là giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đấy là cái gì? Cái giờ thứ nhất. Cái giờ thứ hai, ông ấy chê là những người tu theo Bắc Tông đều là ma đầu. Vậy cái y ông mặc ở trên thân cũng là y gì? Cũng là y của Phật giáo gì? Phật giáo Bắc Tông. Ấy, các vị cứ để ý đi. Cái áo của ông mặc hàng ngày là cái áo nâu đó, cũng là cái áo gì? Áo của Phật giáo gì? Bắc Tông. Ông ấy chê người ta là đại ma đầu. Vậy gì? Y ông mặc ở trên thân cũng là gì? Đang mặc y của đại ma đầu đó. Cái áo ông mặc hàng ngày cũng là gì? Cách áo của ông mặc của gì? Của đại ma đầu đó. Rồi thậm chí là gì? Cái tiêu đề của quyển kinh, cuốn luận ông ấy viết ra gì? Cũng là lấy tiêu đề của gì? Của nhóm đại ma đầu đó. Tôi chỉ mới lấy hai cái ví dụ nhỏ như vậy. Phật tử chúng ta có trí tuệ, chúng ta tự suy luận, tự hiểu thôi. Còn nếu chúng ta không có trí tuệ á, chúng ta cứ chấp thủ vào á, phải là gì? Tu theo năm bộ kinh nguyên thủy Phật giáo mới là chính Phật giáo. Còn ở ngoài ra đều là tà đạo hết. đều lại giải danh Phật giáo hết á, như lời của Thượng tọa Thích Nhật Từ và lời của trưởng lão, cố trưởng lão Hòa Thượng Thích Thông Lạc nói, và một số các vị pháp sư, các vị thiền sư theo Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Nam Tông nói á, thì tôi cũng bó tay. Phật cũng bó tay, chứ đừng nói là tôi bó tay, không thể giải thích được cho các quý vị. Mà cũng không thể nào mà có tài gì mà khiến cho các quý vị nghe chúng tôi nói được đâu. Cho nên á, ở đây gọi là chấp pháp. Chấp pháp thì khó bỏ lắm. Cho nên trong kinh Đức Phật nói là thà chấp gì? Chấp có như núi Tu Di. Để mà tu á, thì vị này còn có lợi lạc. Còn hơn là vị gì? Vị này chấp pháp không thể bỏ được ở trong lòng đó. Mà vị chấp pháp thì không thể độ được họ, không thể độ được họ. Cho nên ở cái này, Phật tử này, chúng tôi nói là Phật tử này, vì khi tụng kinh ấy, trong lòng còn ấy khởi lên gì, cái tâm là gì, không tin vào lời kinh dạy, có nguyên do của nó, có nguyên do của nó. Vì là chúng ta gì, chúng ta nghe một vài người ở đâu đó nói rằng kinh Đại Thừa là không phải Phật nói, cho nên chúng ta gì, chúng ta mới không tin vào nó. Còn chúng ta khởi niềm tin đó, thì xin thưa các quý vị, chúng ta thì chả cần đọc kinh, chúng ta chỉ cần niệm danh hiệu một vu vơ của không phải một vị Bồ Tát nào đó nhất định, nhưng chúng ta cả ngày chúng ta cứ niệm, có thể gì, tâm chúng ta thì không tán loạn. Do không tán loạn cho nên gì, được chính định sinh thì đương nhiên được giác ngộ. Mà giác ngộ ở đó thì trong kinh Phật gọi là gì, gọi là duyên giác. Những người giác ngộ như thế gọi là duyên giác. Cho nên trong kinh Đức Phật nói có những người mà sinh vào những thời không có Phật tại thế, những vị đó chán cái cảnh xô bồ tham cầu danh lợi ở thế gian, vị đó lên gì, ẩn cư trên núi, nhìn dòng nước chảy, nhìn dòng nước chảy ngộ được cái gì, cái lý vô thường, thì vị đó thì chứng được quả gọi là quả gì, quả duyên giác. Xong rồi ở một mình cho đến cũng chẳng muốn độ ai, vì nghĩ rằng chúng sinh ở thế gian đã tham sân si khó độ lắm, cho nên vị đó ẩn cư trên núi và nhập niết bàn. Ở một mình như vậy tự tu, tự giải thoát và tự nhập niết bàn, cho nên đó, họ còn gọi những vị đó là gì, trong kinh Phật gọi những vị đó là chứng quả vị độc giác đó, những quả vị độc giác. Do nhìn gì, nước chảy lá rụng mà ngộ được gì, ngộ được tâm, ngộ được đạo, và cũng chẳng đem lại lợi ích gì cho thế gian, tự nhập niết bàn. Những vị đó gọi là những vị độc giác, tức là thích ở một mình sau khi giác ngộ, và cũng nhập niết bàn một mình sau khi giác ngộ đó. Cho nên ở đây Phật tử này nói thì mỗi khi khởi cái tâm là vọng tưởng và không tin vào lời kinh như vậy, liền là sám hối ngay, nhưng sao mãi không hết. Sám hối ở đây là sám thế nào? Vì sao sám mãi không hết? Vì sám là phải sám thực, sám ở trong gì? Trong tâm mình này, thì nó mới hết. Còn sám mà cứ khơi khơi ở bên ngoài thì làm sao mà hết được? Sám xong hôm sau lại gì? Đã gọi là sám. Ví dụ nguyên nhân nó từ đâu mà chúng ta không tin lời Phật dạy ở trong kinh Địa Tạng chúng ta đang tụng này? Vì có thể là trước đây chúng ta nghe gì, nghe thêm một bài pháp của một thầy nào nó nói là kinh gì, tất cả kinh Đại Thừa, trong đó kinh Địa Tạng không phải do Phật nói, do ma nói. Nay nhưng vì nhân duyên nào đó các vị lên đây gặp chúng tôi, nghe được kinh Địa Tạng, gặp được đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh và đông người tin theo, đông người thọ trì, đông người đọc tụng, và đông nhiều người được gì, được lợi ích ở trong đó rồi, cho nên Phật tử cũng về tu theo. Nhưng mà thì niềm tin chưa vững, cho nên là còn khởi cái tâm vào một lúc nào đó, thì đã như thế rồi thì thôi, từ giờ trở đi không nghe những cái bài giảng của các vị thầy khác nữa trong một thời gian. Tôi không phải là suốt đời, mà tôi nói trong một thời gian khi tâm chúng ta chưa an định thì không nghe một ai giảng nữa, chỉ nghe chúng tôi giảng về kinh Địa Tạng thôi. 3 năm chỉ nghe chúng tôi giảng kinh Địa Tạng, 3 năm nghe đi nghe lại, 3 năm và tụng bộ kinh này, tụng đi tụng lại 3 năm, mỗi ngày được một bộ, quyển thượng, quyển trung, quyển hạ thì càng tốt, không thì được gì, được quyển thượng hoặc quyển trung thôi cũng được. Nhưng mà 3 năm hành chỉ chuyên như vậy, không học một bộ kinh nào khác, không nghe một thầy nào khác giảng, và không tụng một bộ kinh nào khác, cứ bộ kinh nào này như vậy phát nguyện tụng 3 năm. Tôi đảm bảo rằng mọi cái nỗi nghi của Phật tử này chắc chắn sẽ hết. Không còn một chút nghi ngờ nào vào bộ kinh này nữa. Và kể cả vọng tưởng của vị này trong khi tụng kinh gì cũng dần tiêu, thậm chí là cũng hết sạch. Nếu như 3 năm chân chính học Phật, chân chính nghe giảng kinh Địa Tạng và chân chính đọc kinh Địa Tạng, thì 3 năm vọng tưởng cũng dần dần hết. Và đặc biệt là gì? Niềm tin vào bộ kinh Địa Tạng này nói riêng và các kinh điển Đại Thừa sẽ gì? Sẽ vững chắc như là núi Tu Di vậy. Sẽ vững chắc như là một chiếc chuông lớn gì úp xuống dưới đất vậy. Rất khó để có thể một người, vài người có thể lật lên bằng tay không được vậy. Đó. Cho nên ở đây Phật tử này hỏi rằng á, phải làm như thế nào để cho gì? Cho khi tụng kinh không bị vọng tưởng và không khởi cái niềm nghi hối vào kinh khi đọc tụng kinh nữa. Tôi nói rằng tôi đưa ra chốt lại đưa một cái lời khuyên cho Phật tử này. 3 năm chỉ nghe chúng tôi giảng về kinh Địa Tạng, không nghe một ai khác giảng về kinh gì cả, không nghe bất cứ một bài kinh nào khác ngoài kinh Địa Tạng, cứ nghe hết 102 bài giảng của lần thứ nhất, lại nghe tiếp những bài giảng lần thứ hai, nghe hết lần thứ hai chưa có lần thứ ba, lại nghe lại lần thứ nhất, nghe đi nghe lại như vậy, mỗi một lần giảng thứ nhất khoảng độ 3-5 lần, được chục lần thì càng tốt. Chân thành điểm mà nghe và cái gì ghi nhớ được thì ghi nhớ, cái gì hợp với gì với tâm của mình thì cố gắng ghi nhớ lấy để mà thực hành, phù hợp với hoàn cảnh gia đình nhà mình thì ghi nhớ lấy để mà thực hành. Đó. Nghe nhưng mà phải đọc tụng kinh nữa, chứ nghe không mà không đọc tụng kinh nhá thì cũng chỉ được có một nửa thôi. Nghe là phải đọc tụng, phải lễ Phật hàng ngày, phải biết làm thiện nữa, tạo thêm công đức phúc lành, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm chùa tô tượng đúc chuông, tùy duyên công đức phúc báo mình, tức là điều kiện kinh tế mình có đến đâu thì mình làm đến đó, có nhiều mình làm nhiều, có ít mình làm ít, miễn là mình cũng phải làm. Phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường đều phải làm hết. Đó. Làm chùa tô tượng đúc chuông, nhân duyên không chỉ mỗi chùa này mà bất cứ ngôi chùa nào họ làm, mà thấy ngôi chùa đó là ngôi chùa Hoằng Pháp, họ làm sư xây lên để Hoằng Pháp, để phổ độ chúng sinh ấy, thì chúng ta thì sẵn sàng là đem tâm để góp công góp sức, để cùng với các quý thầy để chúng ta xây chùa tô tượng đúc chuông vân vân, làm công đức về phúc thiện, đó công đức vô lượng. Cho nên có niềm tin thì chúng ta sẽ giải quyết được tất cả các vấn đề trong cuộc sống. Đây, hôm Pháp hội Vu Lan vừa rồi có Phật tử ở ngay xa Cổ Đông đây thôi, có viết một là cái lá thư cảm ơn, và Phật tử nó còn đem 60 cái hóa đơn thuốc, 60 cái hóa đơn thuốc mà Phật tử đã chữa bệnh trong vòng 6 năm. Đó. Đi các bệnh viện Sơn Tây có, bệnh viện quân đội có, bệnh viện đặc biệt là bệnh viện Bạch Mai. Đây là 60 cái đơn thuốc của Phật tử. 60 đơn thuốc. 60 đơn thuốc của Phật tử chữa bệnh trong vòng 6 năm vì căn bệnh gì? Căn bệnh tự kỷ. Căn bệnh tự kỷ đây, đây là 60 đơn thuốc của Phật tử này. 60 đơn thuốc của Phật tử. Phật tử tên là Hà Thị Khuyên, dân tộc Kinh, nghề nghiệp về hưu, tức là chắc ngày xưa làm cán bộ công nhân viên chức nhà nước về hưu. Địa chỉ là thôn Đoàn Kết, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Đây ghi là bệnh chẩn đoán của bác sĩ này: rối loạn hỗn hợp lo âu và trầm cảm. Đó. Tức là bệnh trầm cảm 6 năm trời. Uống thuốc là đây Phật tử chỉ mới mang sang là 60 cái đơn thuốc này thôi. Và Phật tử này sau khi có người khuyên bảo rằng á, nên sang chùa và nghe giảng kinh Địa Tạng. Phật tử này sang chùa một thời gian rồi nghe giảng kinh Địa Tạng và khởi được cái niềm tin chân chính và thỉnh một quyển kinh Địa Tạng về đọc tụng ở nhà. Và Pháp hội thì Phật tử này cũng hay sang nữa, về nhà ngay chỗ thôn Đoàn Kết Cổ Đông, được gần ngay đây thôi. Và sau khi Phật tử này tụng được một thời gian thì căn bệnh tự nhiên mà khỏi, bây giờ không phải uống thuốc nữa, khỏe mạnh bình thường, đi lại bình thường như những người bình thường khác. Và Pháp hội Vu Lan vừa rồi Phật tử này đem cái 60 cái đơn thuốc này với là có vài lời ở đây ra để viết đây để nghĩa là cảm ơn đây. Đấy, tôi đọc cho Phật tử này nghe và các Phật tử chúng ta cùng nghe. Phật tử này nói: Sơn Tây ngày 12 tháng 7 năm 2016, kính bạch thầy, nhân ngày lễ hội báo hiếu Vu Lan, đông các Phật tử thế này, con có biết nói với thầy như thế nào được? Đây là Phật tử viết thế nào, tôi đọc nguyên văn như thế. Con tiếc rằng biết thầy muộn quá. Chưa muộn đâu, vẫn còn sớm đấy. Đến bây giờ cứ nhìn thấy thầy là con rất xúc động. Thầy là một lá bùa hộ mệnh của dân. Ghê chưa? Tôi bây giờ đã biến thành lá bùa rồi đấy. Con ốm và uống thuốc 6 năm của bệnh viện Bạch Mai mà không khỏi. Sau đó con quyết định đi chùa và được thầy hướng dẫn đọc kinh Địa Tạng và cúng giảng Tam Bảo. Đến nay con đã được khỏi bệnh và thuốc của bệnh viện đã cắt được, tức là không phải uống thuốc nữa. Vậy con không biết nói gì với thầy được. Con chúc thầy thân tâm khang minh. Chúc thầy thân tâm an khang thịnh vượng. Thân tâm lại còn an khang thịnh vượng nữa. Chúc thầy thân tâm an khang thịnh vượng. Con sẽ hứa với thầy con là Phật tử, nhưng mãi mãi là con của thầy Thịnh, trụ trì chùa Khai Nguyên. Lại viết rõ thế. Con hứa với thầy, con đọc kinh Địa Tạng hàng ngày và hướng cho các con, các cháu của con sẽ đi chùa để học Phật Pháp. Con của thầy Khuyên, Hà Thị Khuyên, ngã tư Lục Quân, nhà con đối diện cửa siêu thị Lục Quân. Đã, ai muốn tìm thì sang nhà đối diện cửa siêu thị Lục Quân. Đây này, viết nhà đối diện cửa siêu thị Lục Quân. Ai muốn tìm thì hỏi, thăm thì đến đó thì hỏi cụ. Đó. Chúng ta xem. Bệnh hơn 6 năm. Chữa nhiều bệnh viện không khỏi, đặc biệt là bệnh viện Bạch Mai. Bệnh viện thì ghi chú là bệnh do rối loạn và thần kinh và bị bệnh gì? Bệnh trầm cảm. Hoặc là bệnh tự kỷ đó. Nhưng khi sang nghe chúng tôi giảng, khởi được cái niềm tin cung kính, làm một chút phúc thiện với cúng giàng, chắc là cúng giàng tôn tượng Địa Tạng đấy. Vì nhà chùa đang phát động, đang xây dựng đại tôn tượng Đức Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới. Trong lòng đại tượng thì có một vạn pho tượng nhỏ, có mấy nghìn tôn tượng Địa Tạng và các vị Bồ Tát khác và chư Phật nữa thành một vạn. Chắc là Phật tử thời gian qua bảo là biết cúng giàng, chắc là cúng giàng một pho tượng hoặc vài pho tượng gì đó. Không chỉ biết cúng giàng mà đặc biệt là đọc tụng bộ kinh này hàng ngày ở nhà. Và một thời gian ngắn thì căn bệnh đó tự nhiên gì? Tự nhiên được khỏi. Đó. Thế cho nên đó, ở đây bảo là chúng ta có cái niềm tin vào Phật Pháp, có niềm tin vào lời Phật dạy ở trong kinh, thì chắc chắn rằng sẽ được lợi ích mà thôi. Chúng ta sẽ cầu được ước thấy. Tất nhiên là cầu nguyện ở đây chúng tôi vẫn thường nói là cầu cái gì đó phải phù hợp với chính Pháp. Đừng có cầu làm tăng trưởng lòng tham, tăng trưởng chi kiến ác của mình. Cầu cái gì nó phải lợi ích cho gì? Cho quốc gia, xã tắc, gia đình và xã hội. Xong mới nghĩ đến bản thân mình. Vì Phật Bồ Tát á, học Phật thì chúng ta phải gì? Học học cái cách là gì? Cái cách là nghĩ lo cho người trước mới lo cho mình á. Thì Phật Bồ Tát chắc chắn sẽ gì? Sẽ gia hộ cho chúng ta mà thôi. Đã, cho nên á, ở đây qua câu hỏi này thì qua cái minh chứng đó, không phải là câu hỏi mà qua cái tôi dẫn cái gì, cái sự chứng minh. Có một Phật tử hôm rồi đến dự pháp hội đưa câu hỏi, nhưng hôm rồi chúng tôi mệt bệnh duyên không trả lời được, cho nên nay thì mới đem cũng để là cái gì, để dẫn chứng để cho các Phật tử chúng ta thấy nếu có lòng tin thì chúng ta cầu gì cũng được. Trong kinh nói là gì? Cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, thoát ly sinh tử chúng khổ, một đời thành Phật còn được cơ mà. Đó. Người vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới không phải là phàm phu nữa, đã về ở nơi cõi này thì chúng ta là phàm phu tu tập, phàm phu niệm Phật. Những vãng sinh về thế giới đó, về thế giới đó rồi á, không phải là phàm phu nữa. Hoa nở thấy Phật, tai nghe gì Đức Phật thuyết pháp, mắt nhìn thấy gì thấy Phật, tai nghe thuyết pháp, tâm sinh đại hoan hỷ, liền chứng được quả vị vô sinh, tức là lên hàng thất địa Bồ Tát. Nếu ở trong thế giới này chúng ta tu không biết bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đại kiếp mới lên được hàng thất địa Bồ Tát, nhưng vãng sinh đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, nương vào nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, công đức thù thắng của Đức Phật A Di Đà và chư thánh chúng ở thế giới đó, ngay trong một kiếp chúng ta liền lên hàng gì, lên hàng thất địa Bồ Tát, chứng được quả vị vô sinh, hay còn gọi là bất thoái chuyển Bồ Tát đó, chứng được cái địa vị bất thoái chuyển đó, thì chúng ta chắc chắn là gì? Một đời thành Phật, không bao giờ còn bị lưu chuyển trong lục đạo luân hồi nữa. Cho nên nói là tin vào Phật thì cái việc khó như vậy còn được, chứ huống chi là có cái việc cầu đảo bệnh hay là cầu cái này cái nọ vân vân, đó rất đơn giản thôi. Lại còn một Phật tử nữa hỏi, thời gian đã cũng sắp hết rồi nên thôi trả lời một câu hỏi nốt đây cho hết ngày hôm nay. Phật tử nữa hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con là một sinh viên năm 4, nay được biết tới ngôi Tam Bảo, được biết thầy có giảng giải. Câu hỏi cho Phật tử, nay con xin thầy hoan hỷ cho con được hỏi ạ. Cách đây 7 năm, gia đình con làm ăn đi xuống, vì đó mà mẹ con đi xem bói rồi theo bà Đồng. Mẹ con theo và một thời gian đem hết tiền ở nhà rồi bán đất, đi vay họ hàng. Sau khi nợ quá nhiều, nhà con suy sụp, mẹ con tự bỏ bát hương, đốt hết quần áo, rồi mẹ bị điên. Gia đình đưa mẹ đi viện, mẹ đỡ, và 3 năm như vậy, mẹ cứ điên, nhất là tới hè. 2 năm nay, mẹ con đỡ hơn, chỉ nói làm nhảm một chút. Nhưng tới năm nay, cách đây 3 tháng, mẹ con tự xây một ngôi điện, và giờ rất nhiều người đến chơi, mẹ xem bói cho người ta. Con kính mong thầy chỉ cho con nên làm như thế nào khi mẹ con giờ như vậy. Con xin cảm ơn thầy A Di Đà Phật. Cái trường hợp này gọi là gì? Quỷ nhập xác. Trường hợp này gọi là quỷ thần, là mượn xác mẹ của một cái bạn trẻ này, bạn trẻ sinh viên năm thứ tư này. Trước đây thì cũng không, vốn không phải là một gì, một đồng bóng đó. Nên ra làm ăn thua lỗ, suy sụp, cho nên đi xem bói đến thì gặp phải cái bà Đồng nó, thì nó xem là các cụ ngày xưa nói là đi bói ra ma có nhà ra rác, mà đi bói đến cửa đồng cửa điện thì chắc chắn là nhà có việc mới đến rồi. Đến nó bắt nõn vào nó gì, nó phán cho phải ra trình đồng mở phủ thì đương nhiên là theo thôi. Và đây bé nó nói là bán gì, tiền của đội nón ra đi hết rồi, là còn bán cả đất cả nhà để gì, để theo nữa. À, khi đất nhà tiền bán đất bán nhà cũng hết, nhảy đồng nhảy bóng, mở điện mở phủ nhảy bóng nhảy đóng cũng hết rồi, thì suy nghĩ nhiều thì điên có gì đâu, nghĩ nhiều điên, thần kinh có gì đâu. Ở khoa học người ta có bệnh hoang tưởng, y học người ta có bệnh hoang tưởng, có cái tưởng tượng ra. Thế bây giờ thì bảo là bây giờ thì ốm đau mấy năm như vậy, bây giờ thì lại tự nhiên lại xây điện lên, lại bảo gì, lại xem bói cho người ta, chắc là quả này lại gì? Có 2 trường hợp. Một là để gì? Báo thù. Báo thù làm sao? Ngày xưa tôi gì, tôi ra đi xem mà gì mà mất nhà mất cửa, nay tôi thì tôi sẽ báo thù để lấy lại cái của tôi mất ngày xưa. Đấy là 1 trường hợp. Những trường hợp này thì cũng khó, vì nói mà không đúng thì họ không đến đâu. Trường hợp thứ hai là gì? Do quỷ thần mượn gì, mượn xác nhập vào để kiếm ăn. Cho nên quỷ thần nhập vào, mượn xác nhập vào để kiếm ăn, thì nó thì quỷ thần trong kinh Đức Phật nói nó cũng có thần thông, nó có tha tâm thông, nó biết được kiếp trước của người này người tọ nọ, thậm chí là năm đời, 10 đời, thậm chí hàng trăm đời, thậm chí là hàng quỷ thần mà có thì có phúc đó, nó biết hàng nghìn đời. Nhưng ngoài nghìn đời thì nó chịu, nó không nói gì được nữa. Nhưng mà ít quỷ thần nào mà nói được nghìn đời lắm, chỉ nói được 3 đời, 5 đời, 10 đời trở lại là gì? Là nhiều thôi. Những quỷ thần bé bé nó hay đi làm những cái việc như vậy. Còn những cái việc quỷ thần mà có phúc báo thì người ta lại trong một cái ngôi đình hoặc một ngôi đền hoặc ngôi miếu được dân tình gì đến thờ phụng một cách chân chính ấy, thì không sao, thì họ không có phải đi gì, mượn xác của những chúng sinh bình thường ở thế gian để kiếm ăn như thế nữa, gọi là cái nghề mưu sinh như vậy nữa. Cho nên trường hợp này tôi thiên về cái trường hợp là mẹ cái bé này là bị gì, bị quỷ, đang bị quỷ thần là gì, mượn thân để kiếm ăn. Vậy bé bây giờ muốn giải quyết vấn đề này khuyên mẹ không được đâu. Bây giờ từ bé nó phải phát một cái đại nguyện lớn. Đó là phát đại nguyện, đó là tụng kinh Địa Tạng 3 năm để hồi hướng cho mẹ. Nhưng mà thầy nghĩ là nếu mà nhất tâm thì chỉ 1 năm có khi là được thôi. Nhưng cứ phát nguyện lại 3 năm. Đó. Nghe giảng kinh Địa Tạng, niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng và chỉ tụng kinh Bồ Tát Địa Tạng trong vòng 3 năm. Sau đó muốn học cái gì thì học, muốn học kinh gì thì học, tu pháp gì thì tu. Nhưng trong vòng 3 năm phát nguyện như vậy, chỉ nghe giảng kinh Địa Tạng, chỉ niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng và chỉ đọc tụng kinh Địa Tạng. Và nhất tâm cầu nguyện cho mẹ, cầu nguyện Bồ Tát chư Phật và Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng gia trì đuổi cái con quỷ mà đang mượn gì, mượn xác của mẹ mình đi. Thì có khi á, nếu mà nhất tâm có khi 21 đến 49 ngày hoặc 100 ngày là gì, mẹ ổn thôi. Nếu mà có đủ duyên thì có khi khuyên mẹ đến đây. Khuyên mẹ đến đây thì gặp các sư, thì nếu có đủ duyên thì các thầy sẽ nói cho, thì có khi lại bỏ được. Vì trong những năm gần đây, 2-3 năm gần đây, từ khi mà giảng thầy giảng kinh Địa Tạng và truyền bá một kinh Địa Tạng này, hội tập xong và truyền bá, có rất nhiều không thể đếm được các bà đồng gì bỏ đồng bóng để quay về với Phật. Thậm chí cựu đồng 30 năm đi nhảy đồng, xem bói không biết là bao nhiêu ngàn người rồi. Nhưng bây giờ là gì? Lại đến quỳ chân dưới, quỳ gối dưới chân thầy để gì? Để xin giải đồng, giải điện cho để tụng kinh Địa Tạng để theo Phật. Vì sao? Vì bây giờ thì cái thứ nhất là không còn tiền để nhảy đồng nữa. Cái thứ hai, bây giờ đọc kinh Địa Tạng biết được nhân quả. Mỗi một lần á, làm lễ cho người ta lại giết mổ mấy con gà rồi cái đầu lợn vân vân, cái thủ lợn vân vân đó, cho nên bây giờ sợ nhân quả rồi. Cho nên không dám thì không muốn theo nữa và muốn sám hối và quay về với Phật, tu hạnh từ bi của Phật để sám hối cái nghiệp chướng trước đây. Đồng bóng hơn 30 năm ở đồng cựu nổi tiếng ở Hà Nội chứ không phải không. Ngày nào cũng có gì, có người chờ hàng vài chục người, hàng trăm người chờ xếp hàng để xem bói, để cúng lễ. Nhưng bây giờ thì quay về với Phật. Đó. Mà không chỉ một người đó mà rất nhiều người. Tháng nào cũng có gì, ít nhất là cũng vài người, thậm chí có hàng chục người, hơn chục người gì, đến để xin nhà chùa giải điện cho. Tức là giải điện để về với Phật, để thờ Phật tại gia và chỉ có tụng kinh niệm Phật, ăn chay tụng kinh niệm Phật thôi. Đó. Cho nên trường hợp này cũng có thể khuyên bé là có duyên cứ đưa mẹ đến đây. Nếu đủ duyên thì các thầy sẽ giúp cho được thì càng sớm càng tốt. Thôi thì hôm nay thì buổi pháp thoại trả lời vấn đáp thì đến đây thì tạm dừng. Các Phật tử chúng ta nhớ nếu ở xa, chúng ta không đến dự khóa tu hoặc không thể đến được ngôi chùa này thì các vị có thể gửi câu hỏi của các vị, những thắc mắc của các vị qua gì? Các cái hộp thư mail của nhà chùa là chùa Khai Nguyên a@gmail.com hoặc là chùa Tản Viên a@gmail.com. Tốt nhất các vị cứ ghi và gửi vào cái chùa Khai Nguyên, vì cái hộp thư đó thì mọi người sẽ kiểm tra thường xuyên, sẽ in ra, sẽ mang lên để cho thầy, thì thầy sẽ trả lời cho các quý vị. Nếu khi trả lời mà các Phật tử chúng ta chưa thỏa mãn thì chúng ta có thể đi gặp các bậc tôn túc, các bậc trưởng lão, hòa thượng, thượng tọa ở khắp các nơi để các quý vị tham vấn thêm. Nếu lòng còn nghi thì các vị đi gặp các hòa thượng để tham vấn thêm. Đó, vì chúng tôi cũng không thể nào giải quyết hết được tất cả. Chúng tôi giải quyết được những người có duyên thôi, mà cũng có thể những câu trả lời mà trả lời các vị không đủ duyên với chúng tôi nghe, các vị còn nghi thì tốt nhất đi hỏi những vị khác, bậc trưởng lão tôn túc khác. Thôi hôm nay chúng ta nghỉ ở đây. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.